Chương 143. Trái chuốt. Chương 143, trái chuốt, 4. Đứng lại. Một mũi trường thương đặt ngang trước mặt Đinh Triệu Lan, không được đi tiếp. Đúng vào giữa trưa, trên đỉnh một vầng mặt trời chói chang bắn thẳng xuống. Mặt đất khô nước, dương liễu sắc khô, Đinh Triệu Lan nghe được tin tức ngại thuê ngựa thuê xe ngược lại trì hoãn thời gian, liền một đường chạy tới, đi hơn 2 dặm đường, đã là giận sôi lên, trong miệng bốc lửa, nheo mắt nhìn binh sĩ trước người cầm trường thương ngăn cản đường đi. Một thân trang phục là tuần tốt tiêu chuẩn, tầng dưới chốt nhất trong quân đội tuần tra viện. Bộ khoái bình thường tùy thân phối thiết xích, ngẫu nhiên sẽ mang theo bội đao, vũ khí tùy thân của tuần tốt quân đội tuần viện là toại phát trường thương, bình thường đạn không mang theo bên người, nhưng thứ đao luôn sẽ cắm lên. Về phần người đi đường thì đều là mật thám, không mang theo vũ khí. Người lính này, trường thương trong tay cắm vào lưỡi lê, ngăn trước mặt Đinh Triệu Lan, khuôn mặt trẻ tuổi còn mang theo vẻ ngây thơ, trên môi có râu nắn đung, chỉ khoảng 16-17 tuổi. Lúc Đinh Triệu Lan nheo mắt lại, ánh mắt đã có chút nguy hiểm, binh sĩ trẻ tuổi cảm giác được hết sức nhạy cảm, đột nhiên nắm chặt trường thương, nâng lên, thương đâm ngang đến dọc, nhắm ngay mi tâm của Đinh Triệu Lan, khẩn trương hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đinh Triệu Lan dở khóc dở cười, nhịn xuống tính tình, ôn hòa nói: "Tiểu ca, xin nhường đường một chút, ta có việc phải đi qua." Người trẻ tuổi vẫn cảnh giác, mũi thương không chút nhúc nhích nhắm ngay Đinh Triệu Lan, phía trước có vụ án, chúng ta đều nói, là qua đường thì đi đường vòng, là phóng viên thì đi phủ nhà, là xem náo nhiệt thì trở về xem mẹ ngươi bức. Một bàn tay từ sau lưng người trẻ tuổi vừa tới, một bàn tay dán ở trên mặt hắn, dùng sức đẩy, mang người trẻ tuổi ngã sang một bên. Đi sang một bên, mắt dài chạy đi đâu rồi? Ngay cả tiểu ớt ca hai ngày trước uống miếng nước liền phá án diệt môn cũng không nhận ra. Người mới xuất hiện trước mắt Đinh Triệu Lan lại là một quân hán, trên cánh tay đeo tiêu thêu hai cột thẳng đứng, chứng tỏ cao hơn người trẻ tuổi kia hai cấp. Quân hán tuổi tác lớn hơn người trẻ tuổi không ít, vóc người cũng lớn hơn một vòng, để lại một bộ râu dài, uy vũ đường đường. Chỉ là hiện tại mặt mũi tràn đầy tươi cười, lúc cười rộ lên, ngay cả khóe mắt lộ ra khôn khéo lợi hại, thấy thế nào cũng là giả. Đinh Triệu Lan nhìn thấy hắn, bĩu môi, thở dài một hơi, biết ngay là ngươi rồi. Đừng dạy hư trẻ con. Cảnh giác nhiều một chút không có chỗ xấu, người trong nhà còn tranh 1-2-3 cơ mà, tới đây tranh giành đồ ăn không cẩn thận đề phòng một chút, nhưng ngay cả một hạt gạo cũng không giữ được. Tiểu ất ca ngươi nói có đúng hay không? Quân hán cười âm hiểm, có ý ám chỉ nói: "Là Đinh tiểu ất ca ca." Người trẻ tuổi chui qua bên cạnh quân hán, vẻ mặt sùng bái nhìn Đinh Triệu Lan. Hắn vừa mới lảo đảo đứng vững, nghe rõ ràng là Đinh Triệu Lan, quay đầu lại Đinh Triệu Lan vừa mới cười với hắn, một bàn chân to mang giày rách liền đặt tới. Cút. Quân hán giơ chân đá người trẻ tuổi, mắt sáng lấp lánh sang một bên, qua một bên, đừng có mất mặt xấu hổ. Quay đầu hỏi Đinh Triệu Lan, vẫn là cái loại âm dương quái khí đó: "Tiểu ất ca, lão quý nhân bận rộn, hôm nay tới không biết có gì chỉ giáo." Kỳ thực công tác tuần tra thị trường là quân tuần viện, nơi nào có án, người đầu tiên trình diện cũng là nhân mã quân tuần viện. Mà bộ khoái, bình thường đều là khoan thai đến muộn, ít có Đinh Triệu Lan gấp gáp như vậy. Đinh Triệu Lan ăn ngay nói thật, nghe nói phía trước có chiếc xe rơi vào biển thủy, bên trong còn có người. Tới đây xem một chút. Quân hán nghe xong, lập tức nói: "Xin lỗi tiểu ất ca, đoạn đường phía trước quân đội tuần tra của chúng ta phong tỏa rồi, vụ án cũng là hoạt động của quân đội tuần tra chúng ta, không làm phiền tiểu ất ca nữa." Phong. Đinh Triệu Lan cười quay đầu, nhìn cầu vồng cong cong như cầu vồng, vắt ngang qua biển thủy phía sau quân hán đầu người trên cầu vồng phía trước dâng trào, đều dỗi cổ nhìn xuống dưới cầu. Sóng nhiệt trên đỉnh đầu đều không chống đỡ được sự nhiệt tình của mọi người. Sắc mặt quân hán vẫn như thường, da mặt dày đến mức kim đâm không vào Đinh Triệu Lan cũng không dây dưa, nói năng khéo léo: "Ta chỉ muốn xem thử, vụ án vẫn là của các ngươi." "Miễn đi. Người nào không biết con đường hoang dã của Đinh tiểu ất ngươi, mắt độc, cho ngươi xem một chút, không chừng cho phá, vụ án này còn có thể là quân tuần viện sao?" Quân hán thổi râu trừng mắt: "Ngươi trộm nhà người ta, nói với hán tử nhà người ta, ta cài bảo, động một chút, nữ nhân vẫn là của ngươi. Con mẹ nó nếu có thai, đứa con này tính cho ngươi tính cho ta." Đinh Triệu Lan bình tĩnh nói: "Chắc chắn không tính đâu ta ngươi." Phúc. Người trẻ tuổi bên cạnh che miệng, bụng co rút. Quân hán nhất thời nói năng, bị Đinh Triệu Lan chọc tức không nhẹ. Quả nhiên là lỗ mũi sắp bốc khói, chỉ thiếu một mùi lửa, người trong nhà vừa vặn ném một ngọn lửa đến, ý vừa quay đầu lại, một cước lại muốn đạp lên, Đinh Triệu Lan kéo ý lại, khiến ý thẹn quá hóa giận, lực đạo dưới chân không khống chế được nặng nhẹ. Hắn kéo quân hán: "Âu Tam, ngươi có biết trong xe ngựa đó là ai không? Ai liên quan gì đến ta?" Quân hán đầu tiên là một mực cự tuyệt, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, chột dạ hỏi: "Là ai?" Trong mắt Đinh Triệu Lan hiện lên một vệ hàn quang, có 8 phần là người của hành nhân ti. Chiều hôm trước bọn họ có 4 người rời khỏi nha môn, sau đó thì không biết tung tích. Đinh Triệu Lan cũng không nắm chắc như vậy, nhưng mặc kệ có phải hay không, trước tiên cứ lừa một chút rồi nói. Quân hán nào biết Đinh Triệu Lan đang lừa hắn. Đinh Triệu Lan, Đinh Tiểu ất ở trong thành Đông Kinh đều là đại danh đỉnh đỉnh, không nổi danh nghị chính, thanh danh trong phủ nhà càng vang dội. Quân tuần viện có thể không nể mặt Đinh Triệu Lan, nhưng lời hắn nói ra, lại tuyệt không dám không nhìn Đinh Triệu Lan nhìn thấy quân hán phản ứng, biết đã có hiệu quả, tiến lên nửa bước, thân thiết ôm bả vai quân hán, đem hắn đi về phía trước. Âu Tam ca xem, một khi hành nhân ti đổi tới, vụ án này khẳng định vừa không về quân tuần, lại không về lớp khoái, mà là để hành nhân ti thu hồi. Hiện tại trong phủ đang điều tra vụ án gì huynh cũng rõ ràng, ta cũng một đường truy đuổi tới đây, 4 người hành nhân ti mất tích chính là chỗ khớp nối trong đó. Nếu bây giờ để cho hành nhân ti lấy về, Đinh Tiểu ất ta sẽ ném một con đường phá án, chẳng lẽ quân tuần viện không giống như vậy? Sau khi hành nhân ti đến, ta nhất định không nhìn thấy thi thể, nhưng bây giờ ta cũng vẫn không thấy thi thể, thật ra cũng không có gì khác biệt. Nhưng ngươi thì khác, người mất đi, mặt cũng mất, cái gì cũng không lấy được, thiệt thòi hay không thiệt thòi. Quân hán dừng chân lại, đôi mắt trừng trừng nhìn Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan cười không chút khói lửa, hợp thì lưỡng lợi, ta biết, ngươi cũng có nắm giữ của ngươi, hai bên hợp tác, sau này xem bản lĩnh, còn hơn để người ngoài hành nhân ti kia chiếm tiện nghi. So với bộ khoái của lớp trưởng đứng ở trên đầu mình, trên dưới quân đội tuần tra thả rằng để cho hành nhân ti đứng đầu. Nếu không phải tướng công cất nhắc, tổng bộ khoái ban kém hơn quân tuần viện sứ không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể tranh cùng một vị trí? Tốt xấu gì hành nhân ti cũng là nha môn lệ thuộc trực tiếp đô đường, bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ, còn không có không phục như vậy. Âu Tam vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng lời Đinh Triệu Lan nói lại vang bên tai hắn. Quân tuần viện càng nguyện ý để hành nhân ti đứng đầu, đó là nói với chỉnh thể quân tuần viện, nhưng đổi lại là hắn thì sao? Hiện trường mà quân tuần viện nắm giữ, bị hành nhân ti đoạt mất, sau khi trở về hắn phải ăn nói thế nào? Trừ phi người chết trong xe ngựa không phải người của hành nhân ti, như vậy hành nhân ti tới cũng có thể chống đỡ được. Nhưng nếu như Đinh Triệu Lan nói là sự thật, như vậy hành nhân ti nhất định sẽ không tiếc tất cả khống chế hiện trường, chẳng lẽ muốn động thủ ngăn cản hay sao? Không động thủ, tất nhiên là ngăn không được. Trong lòng tính toán mấy lần, Âu Tam rốt cuộc hạ quyết tâm, ngươi có tin tức gì? Hắn hỏi. Như ý nguyện, Đinh Triệu Lan kiềm chế sự vui sướng, nói, nếu ta đoán không sai, trong xe ngựa chính là bốn người của hành nhân ti mất tích, hoặc là mấy người trong bốn người. Bốn người này, trước khi mất tích thuê một chiếc xe, đi Quốc Tử Giám. Sau đó nữa không có tin tức. Xe ngựa của bọn họ là thuê từ xe thông hành, cũng không trả lại. Âu Tam nghiêm mặt, đúng là thủ hạ của y phát hiện đánh dấu của Đại Thông Sa Hành trên xe ngựa trong nước. Người trước mắt này hẳn là biết được là xe ngựa của Đại Thông Sa Hành mới vội vàng chạy tới như thế. Bọn họ có liên quan đến vụ án kia. Âu Tam hỏi Đinh Triệu Lan hỏi lại, ngày hôm trước phía Nam ngoại thành còn xảy ra chuyện gì? Âu Tam biến sắc, các ngươi không phải náo loạn một đêm, cuối cùng nói là vô danh thi sao? Đã kéo đi hóa nhân chẳng đốt. Đinh Triệu Lan nhìn hắn cười, đúng vậy, không chỉ có đốt đi, còn đưa đi lậu trạch viên trôn. Đinh Triệu Lan trả lời phối hợp với nụ cười quỷ dị của hắn, lại khiến người ta hiểu được những điểm ngược lại. Âu Tam gật đầu, thì ra là thế. Đinh Triệu Lan nói, tên tuổi của ta là Đinh Triệu Lan đặt ở đây đảm bảo, bốn người này chính là mấu chốt của vụ án đó. Được, Tiểu Ất Ca đã nói như vậy, Âu Dương Xuân ta sao lại không tin? Nhưng ta còn có một điều. Âu Dương Xuân giơ một ngón tay lên, chỉ là người trong xe này, bao gồm cả xe, ngươi kiểm tra ra cái gì đều phải nói cho ta biết. Đương nhiên có thể. Đinh Triệu Lan gật đầu. Cho dù Âu Dương Xuân được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa nhiều. Âu Dương Xuân giơ bàn tay lên, quân tử nhất ngôn. Đinh Triệu Lan nên đón, bột một tiếng giòn vang, khoái mã nhất tiên. Âu Dương Xuân lập tức quay đầu, lớn tiếng quát, để cho người trên cầu đều lăn xuống. Phong tiểu, Phong lộ. Vốn dĩ vì chuẩn bị kéo xe ngựa từ bờ sông lên bờ, chỉ từ trong tiệm tạp hóa bên cạnh, làm một cuộn dây thừng nhỏ nối cọc buộc ngựa và cây liễu bên bờ sông lại, che lại bờ sông, không có người biết chuyện đuổi khỏi Hồng Tiểu. Nhưng bây giờ đã biết thân phận của người trong xe ngựa và người trong xe, như vậy bất kỳ chi tiết nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là cho người đi đường. Một đám người hùng hùng hổ hổ bị đuổi xuống, không chút lưu thủ hạ thương nâng, không có người ngoài còn có thể ở trên cầu dựa vào. Thủ hạ của Âu Dương Xuân đã dọn dẹp sạch sẽ những người không liên quan trên cầu rồng, bản thân Âu Dương Xuân cũng cùng Đinh Triệu Lan lên cầu. Một chiếc xe ngựa nửa sừng ở giữa sông, cách dưới cầu không xa. Một bên đỉnh chóp và nửa bên cửa xe ở trên mặt nước, xuyên qua cửa sổ xe hơi ngại bẩn, có thể nhìn thấy bóng dáng màu lam. Trong nước sông phía trước xe ngựa, còn có thi thể hai con ngựa kéo, một con bị đè ở phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy nửa đầu, một con khác nửa người bại lộ ở trên mặt nước, bụng phồng rất lợi hại. Hai chiếc thuyền nhỏ dừng ở bên cạnh xe ngựa, bên trên đều có 3-5 người, còn có mấy người chìm nổi trong sông, vội vàng dùng dây thừng trói xe ngựa lại. Soạt, một tiếng, một người từ trong nước chui ra, ở mức hướng về phía bên bờ hô, nạ còn chưa đứt. Lại lấy thêm một cây búa nữa. Trên một chiếc thuyền khác cũng có người hô, cây búa không dùng được sức, đi tìm cây kéo lớn sửa cành đến đây. Trên bờ, một gã tuần tốt vội vàng chạy lên đường phố bên bờ sông, hai bên bờ biển thủy đều có dọc theo con sông, một bên bờ sông là dương liễu là nước, một bên khác thì là cửa hàng tụ tập, một trong những nơi phồn hoa nhất phủ Khai Phong. Tuần tốt chưa được mấy phút đã trở lại, đầu vai khiêng một cây gậy dài một trượng, đầu gậy là một cây kéo sắt cỡ lớn, lưỡi kéo không dài, chỉ bằng một nửa tay cầm sắt, so với gậy trúc đoạn sau ngắn hơn rất nhiều. Nhưng mà tên tuần tốt này không có trở về bên bờ, trực tiếp chạy đến chỗ cao nhất Hồng Tiểu, Âu Dương Xuân cùng Đinh Triệu Lan bên người, từ trên cầu đem kéo cán dài đưa xuống, hướng phía dưới kêu lên, tiếp lấy. Tiểu tử này, một thân cơ trí. Âu Dương Xuân khoe khoang khen ngợi. Là lệnh đệ. Con út của gia thúc sinh muộn, nhờ ta chăm sóc. Âu Dương Xuân nói một chút, túi đầu xuống phía dưới. Người trên thuyền cầm lấy tu chi kéo, đem lưới kéo mở ra, nhắm ngay dây cương dưới nước, dùng sức kẹp một cái, dây cương một cái kẹp hai đoạn. Hai con ngựa kéo chìm nổi được kéo tới bờ sông, một cái bánh xe trượt vững vàng nằm trên cây cạnh bờ sông, 7-8 tráng hán cùng nhau dùng sức, trước tiên kéo hai con ngựa lên. Tiếp theo là cỗ xe ngựa nặng nề hơn, vô cùng thuận lợi từ giữa sông kéo tới bờ sông. Nhưng khi muốn kéo lên trên, mười mấy hán tử cùng lên trận cũng không kéo được cỗ xe ra khỏi mặt nước. Đinh Triệu Lan nhìn thấy sốt ruột, thời gian trôi qua hơn nửa giờ, hành nhân ti có trì độn đến đâu cũng nên nhận được tin tức. Lại là 5-6 tên tuần tốt đi lên, gần 20 người bắt lấy dây thừng, hô hô một trận, xe ngựa bốn phía đổ nước lảo đảo đi lên, nhưng cái cây bị kẹt dòng dọc cũng lắc lư như lệnh, rễ cây từ trong bùn đất vẩy lên. Cây sắp đổ. Dưới cầu đồng loạt kêu to lên. Để lại, thả lại. Người trên thuyền liều mạng vẫy tay. Người trên đê còn sớm hơn hắn kêu lên một bước buông lòng tay, thùng xe nặng nề nện xuống mặt sông. Bọt nước bắn tung tóe lên mặt cầu, thuyền nhỏ giữa sông lay động kịch liệt, người trên thuyền đều sợ tới mức nằm sấp xuống, bị nước sông bắn đầy mặt mũi. Các khán giả cười nhạo một trận, mới vừa rồi bị đuổi đi oán khí hơn phân nửa. Đình Triệu Lan thở dài một tiếng, trước tiên thả nước trong xe ra đã. Âu Dương Xuân lập tức nói, người đều sẽ rơi ra. Quan trọng hơn là, làm như vậy sẽ phá hư hiện trường bên trong xe ngựa, thậm chí khiến cho chứng cứ lưu lại trên thi thể cùng nhau biến mất. Nếu không Âu Dương Xuân đã sớm hạ lệnh mở cửa xả nước, chẳng lẽ hắn không biết mang theo một xe nước sẽ có nặng bao nhiêu? Không kịp nữa rồi. Đinh Triệu Lan lạnh lùng nói, đòi dây thừng trên xe trói chặt một chút. Hắn cũng không cần tra rõ nguyên nhân cái chết, chỉ cần xác nhận thân phận là đủ rồi. Hiện tại Đinh Triệu Lan đã không trông cậy vào việc tìm ra một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh để định tội, nhưng hắn cần sự thật.
Được rồi.
Âu Dương Xuân cũng rất quyết đoán, lập tức hạ lệnh, mở cửa. Đám tuần tốt nghe lệnh làm việc, một tay kéo cửa xe ra. Bởi vì dây thừng trói thùng xe lúc trước lại bị kéo căng một vòng, cửa xe cho dù bị kéo ra, cũng chỉ là một khe hở rộng bằng bàn tay. Giao một tiếng, nước sông Biện Hà vàng đục từ cửa xe tuôn ra, thi thể còn ở bên trong, nhưng nếu là chứng cứ thật nhỏ, liền từ trong khe cửa chạy vào trong sông. Lại một trận tét to, thùng xe ngựa rốt cuộc đã tới trên bờ. Một gã tuần tốt đi lên cởi dây thừng ra, còn chúng bên ngoài đều giơ cổ lên. Cửa xe mở ra, lập tức có một cỗ thi thể từ bên trong đổ ra, nước sông cũng còn đang chảy. Trong tiếng kinh hô, Đinh Triệu Lan nhìn vào bên trong, trong xe còn có ba cỗ thi thể, hai cỗ chồng lên đáy xe, một cỗ khác nằm ngang trên mặt xe của bọn họ Âu Dương Xuân vẫn dâu, quả nhiên là bốn người. Người của hành nhân ti lúc nào cũng có thể đến. Đinh Triệu Lan nhìn xung quanh, nói với Âu Dương Xuân, chuẩn bị một chút, tốt nhất bây giờ đưa tới cục thái y đi. Âu Dương Xuân gật đầu, nội tắc trong phủ là so ra kém mấy vị ngân chương trong thái y cục. Hắn nói xong liền gọi người đi đem xe ngựa chạy tới, lại làm bốn cuộn chiếu Đinh Triệu Lan đợi hắn phân phó xong, chờ người của quân đội tuần tra chuyển thi thể xuống xe, đồng thời nói với Âu Dương Xuân, hiện tại cục thái y có thể lấy mẫu từ trong phổi, xem nước bên trong rốt cuộc là nước ở đâu. Nước ở Biện Thủy và Kim Thủy Hà thì khác nhau. Bùn cát, tạo nước bên trong đều có sự khác biệt. Nói cách khác, có thể điều tra rõ rốt cuộc là rơi vào sông chết đuối hay là bị người ta chết đuối rồi lại vứt xác. Âu Dương Xuân nghe được sửng sốt, chật chật khen ngợi, lợi hại như vậy, bằng không sao có thể làm ra dấu vân tay tra án. Đinh Triệu Lan trầm giọng nói, chỉ cần thái y cục đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi, cho dù là người đi đường cũng không ngăn được ta lấy một phần. Còn có quân tuần viện. Âu Dương Xuân cười cười, coi như không nghe thấy. Sắp chết được dọn xuống, lấy khẩu trang và găng tay ra đeo vào, Đinh Triệu Lan và Âu Dương Xuân cùng tiến lên, khẽ lật người, Đinh Triệu Lan lạnh lùng đứng dậy, là bọn họ. Xem ra không cần đợi tin. Âu Dương Xuân hỏi, hành nhân đi. Đúng. Không ngờ đều bị bắn chết rồi. Từ trong xe ngựa chuyển ra tổng cộng 4 cỗ thi thể, trên người mỗi cỗ đều có vết thương do súng bắn. Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Âu Dương Xuân hỏi, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm Đinh Triệu Lan, cố gắng từ trong phản ứng của Đinh Triệu Lan tìm được đáp án. Đinh Triệu Lan bỗng ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia, trong đám người nơi đó xuất hiện một chút hỗn loạn. Tới rồi. Âu Dương Xuân cũng nhìn sang, tầm 10 người xông qua đám đông vây xem, đi đến đầu cầu, liếc mắt nhìn thấy xe ngựa bên này, liền lập tức đẩy ra tuần tốt chặn đường, xông thẳng tới. Ta phải đi rồi. Đinh Triệu Lan chắp tay, muốn rời đi, chuyện hôm nay, đa tạ Âu Tam ca ngươi trượng nghĩa tương trợ. Ngày sau lại mời ngươi uống rượu. Đừng hòng đi. Âu Dương Xuân túm lấy Đinh Triệu Lan, nổi giận đùng đùng, không nói rõ thì đừng nghĩ đi. Ăn xong cơm chùa, lau miệng làm muôn chuẩn, không có chuyện rẻ như vậy. Đinh Triệu Lan kéo kéo cánh tay, bị giữ chặt, bản lĩnh bắt trộm nhiều năm của quân tuần đương nhiên cũng là nhất lưu, Đinh Triệu Lan nhất thời cũng không tránh thoát được. Nhìn Âu Dương Xuân, Đinh Triệu Lan không khỏi cười khổ một cái. Bốn mạng người này, đã có thể xác định là giết người diệt khẩu. Chuyện hắn muốn biết, lại có một mảnh vỡ được bổ sung, tiếp theo đi gặp vài người là có thể gần như xác định. Thủ cung đoạn đuôi cầu sinh, chưa từng nói là đoạn tay đoạn chân sống lại. Có thể mang tính mạng bốn người hoàn toàn không để ở trong lòng, coi là một đoạn đuôi vô dụng, cho dù là hành nhân ti đề cử cũng không có năng lực lớn như vậy, phải hướng chỗ cao hơn nhìn. Bốn mạng người, đặt ở kinh sư đông đúc cũng là một đại án khó lường. Nếu như đều là cầm bổng lộc triều đình, vậy thì càng không được. Mà trong bốn người này, thậm chí còn có một vị có được chức quan, mặc dù là chưa nhập lưu phẩm, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện giết. Ngươi thực sự muốn biết? Đinh Triệu Lan hỏi. Hắn tin Âu Dương Xuân có thể hiểu được nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Bốn mạng người. Không, nam. Sáu, sáu, ở ngoại ô phía nam, trên quảng trường. Nơi mà anh và tôi không biết, có lẽ còn có nhiều hơn. Âu Dương Xuân kiên trì nói, chuyện khác, mạng người quan trọng, tôi không thể không minh bạch như vậy. Đinh Triệu Lan lắc đầu, trong nhà còn có tẩu tử, chất nhi, tăng ca ngươi vẫn là không nên xem bảo. Nhắc đến vợ con, tay của Âu Dương Xuân không khỏi buông lỏng, Đinh Triệu Lan lập tức dùng sức dậm chân một cái, lực quán toàn thân, mạnh mẽ dây thoát khỏi khóa của Âu Dương Xuân, thân hình chật lóe, trốn ra ngoài vài bước. Hôm nay bất đắc dĩ, ngày sau tất phải thỉnh tội với tam ca ngươi. Dứt lời chắp tay, Đinh Triệu Lan nhanh như chớp chui vào đám người Âu Dương Xuân còn muốn theo, người của hành nhân ti đã đi tới trước mặt hắn. Hắn đoán hận dậm chân một cái, căm tức nhìn người tới, khẩu khí hôm nay, đơn giản là muốn ở trên người hành nhân ti chém một đao mới cam tâm. Hai tiếng gõ cửa cạch cạch, Bao Vĩnh Niên vẫn đắm chìm ở trên sách vở, chỉ nói một câu, "Vào đi." Đinh Triệu Lan mặc trang phục nô bộc bước vào trong phòng, thi lễ với Bao Vĩnh Niên, "Tiểu nhân bái kiến Bao cử nhân." "Ngươi?" Bao Vĩnh Niên ngẩng đầu, trông thấy Đinh Triệu Lan, thanh âm liền ngừng lại. Tầm mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, từ tay của Đinh Triệu Lan nhìn đến thân thể, lại từ thân thể nhìn đến cổ, cuối cùng lại nhìn lên mặt, nghi hoặc hỏi, "Ngươi là ai?" Đinh Triệu Lan không trả lời ngay. Lúc Bao Vĩnh Niên đánh giá hắn, hắn cũng đánh giá phòng của Bao Vĩnh Niên ở bốn phía. Bạch ác mặt tường, biên giới xi măng, trang trí chỉ có giá sách cùng sách, từng giá sách đem bốn phía tường gián phòng, trừ cửa, giường cùng bàn sách ra toàn bộ mặt tường còn thừa lại đều chiếm đầy, không có tranh chữ, không có trang trí, sạch sẽ một mạc làm cho lòng người rẽ run. Hơi nhíu mày, Đinh Triệu Lan quay đầu lại, "Tiểu nhân là ai không quan trọng, quan trọng là Bao Tú Tài là ai?" Chú ý thấy con ngươi Bao Vĩnh Niên chợt co rút lại, hắn mỉm cười, "Bao Vĩnh Niên, hay là Bạch Vĩnh Niên?" Bao Vĩnh Niên cầm chén trà lên uống một ngụm, đóng nắp lại, hắn bình tĩnh nói, "Ta nghe không hiểu lời của ngươi." Đinh Triệu Lan đứng, chậm rãi nói, "Trong số các học viên ở Quốc Tử Giám và Sát Vách từng có một học sinh Bạch Vĩnh Niên, giao du tuy không rộng, nhưng vẫn có 2-3 người bạn. Vị Bạch Vĩnh Niên này, từ trước tới nay đều nắm giữ học thuật khí học, về quân quốc cũng luôn đứng về phía đô đường. Nhưng Bạch Vĩnh Niên mấy ngày nay đột nhiên làm việc đại biến, luôn từ trực chỉ Đô Đường, liên tiếp 2 ngày đều cùng bạn bè gặp nhau, hơn nữa tản lời đồn Đô Đường thiết lập cục. Điều này làm cho tiểu nhân cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lập trường vị Bạch Tú Tài này trước sau không đồng nhất, chuyển biến nhanh như vậy? Hắn lại cười cười, ngoại trừ Bạch Vĩnh Niên ra, còn có Trần Dịch Cử, Lý Tam Muội, cũng không biết cử nhân công ngài có biết hay không. Bao Vĩnh Niên bình tĩnh, hỏi, người tới giết ta? Lại không phủ nhận nữa, Đinh Triệu Lan lắc đầu, tiểu nhân là bộ khoái, chỉ là tới tra án.
Bộ khoái?
Có lẽ vậy. Nhưng nếu ngươi chỉ là bộ khoái, ngươi sẽ nói chuyện với ta như vậy? Bao Vĩnh Niên lắc đầu, đóng sách lại đặt lên bàn, huống chi vị kia sẽ bỏ qua cho ta. Đinh Triệu Lan lắc đầu, tiểu nhân không chắc chắn lắm vị mà cử nhân công nói rốt cuộc là vị nào, nhưng nếu như vị mà ngươi nói với tiểu nhân kia nghĩ vị kia là một người, tiểu nhân chỉ có thể nói không biết. Bao Vĩnh Niên lần đầu tiên lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú với Đinh Triệu Lan, nở nụ cười, vậy mà không nói không phải. Các ngươi không phải đều coi hắn là Bồ Tát để bái lại sao? Lần này đến phiên Đinh Triệu Lan thở dài một hơi, gần đây gặp một số việc. Bao Vĩnh Niên suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là hội viên học được đúng không? Tiểu nhân là thành viên học được. Đinh Triệu Lan trả lời nhấn mạnh hai chữ học được. Khó trách. Bao Vĩnh Niên chỉ ghế trước mặt, ngồi. Đinh Triệu Lan theo lời ngồi xuống. Bao Vĩnh Niên rất có hứng thú đánh giá Đinh Triệu Lan, ngươi thật sự là bộ đầu. Đinh Triệu Lan gật đầu nói, không thể giả được. Bao Vĩnh Niên lại hỏi, ngươi là bị phái tới chỗ ta? Đinh Triệu Lan nói, xem ra biểu hiện của cử nhân công mấy ngày nay rất không hài lòng.
Có lẽ vậy.
Bao Vĩnh Niên cười lạnh, tiếp tục hỏi, bọn họ không có mệnh lệnh gì cho ngươi? Đinh Triệu Lan suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có phân phó quá mức kịch liệt, chỉ là để tiểu nhân đến nhắc nhở ngươi. Bao Vĩnh Niên bật cười, hay cho một câu, nhượng.
Đúng là, nhượng.
Đinh Triệu Lan nói, bọn họ không nói thẳng cho tiểu nhân biết thân phận cử nhân công của ngươi, chỉ dẫn tiểu nhân đi nghe Hoàng Tú Tài dạy luật một chút. Như vậy ngươi tra được tới trên người ta. Bao Vĩnh Niên hồ nghi đánh giá Đinh Triệu Lan, danh hiệu ta lưu lại không thay đổi, chỉ sửa lại họ, muốn tra được ta đích thật không khó, nhưng bằng một bộ khoái như ngươi là không có khả năng. Còn có Trần Dịch Cử, bình thường là tra không được trên người ta. Lý Tam Muội ta ngược lại không biết là ai. Đinh Triệu Lan chắp tay, tiểu nhân Đinh Triệu Lan, bái kiến cử nhân công.
Đinh.
Bao Vĩnh Niên hơi kinh dị nhìn kỹ Đinh Triệu Lan, cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, khó trách. Ta nói là ai, thì ra là Đinh Bộ Đầu, khó trách có thể trực tiếp tra được chỗ này của ta. Lật qua chén trà giống đặt trên bàn nhỏ, rót cho Đinh Triệu Lan một chén trà xanh, ta nơi này cũng chỉ có trà, không nên trách móc. Đinh Triệu Lan nhận chén trà, nói, đa tạ cử nhân ban thưởng trà. Bao Vĩnh Niên lúc này trở nên hứng thú rạt rào, truy hỏi, ngươi là làm sao tra được? Nói ra thì rất đơn giản. Đinh Triệu Lan nói, ta đến học viện khoa học gặp Hoàng Tú Tài trước, biết Quốc Tử Giám có một vị Bạch Tú Tài quen biết với hắn. Cũng may hắn đã từng tình cờ gặp được cháu trai Văn Tú Tài và cử nhân công, nếu không hơn phân nửa phải mất mấy ngày mới có thể tra được trên người cử nhân công công.
Đúng là ta quá sơ suất.
Bao Vĩnh Niên gật đầu, vậy Trần Dịch Cử thì sao?
Có một thì có hai, biết chuyện của Bạch Tú Tài, tự nhiên sẽ đi tìm người tương tự.
Như vậy liền tìm được Trần Dịch Cử cùng Lý Tam Muội. Đinh Triệu Lan tự giễu cười cười, thật ra còn có hai ba người, bất quá tiểu nhân cho rằng Trần Dịch Cử cùng Lý Tam Muội phù hợp nhất. Bao Vĩnh Niên nghe gật đầu, bởi vì cái gọi là ba người đi tất có sư phụ ta, tại trên việc tìm người tra án, Đinh Bộ Đầu ngươi làm sư tổ ta cũng đủ tư cách. Thủ đoạn của ngươi ta đã hiểu, là ta làm được ta cũng đều thừa nhận, không biết Đinh Bộ Đầu ngươi còn có chuyện gì. Đinh Triệu Lan lại nhấp một ngụm trà, thở ơ hỏi, không biết Tú Tài có muốn biết tung tích của biểu chất hiện tại hay không. Sắc mặt Bao Vĩnh Niên nhanh chóng thay đổi, sau đó trở nên không có biểu cảm, bình tĩnh nói, khi ông ta tham dự vào chuyện này, tôi đã coi như ông ta chết rồi. Bây giờ Văn Thư Hải Bộ vẫn còn. Đinh Triệu Lan nhìn chằm chằm Bao Vĩnh Niên, mặc dù phát hiện một thi thể cháy đen ở một chỗ trống của tòa nhà xây dựng ở Nam Thành, nhưng sau khi kiểm tra, xác nhận không phải là bảo cháu họ, sau đó liền được đưa đến sân hóa người, bây giờ đã được chôn xuống trong lậu trại viên. Nghe thấy Văn Thư Hải Bộ, Bao Vĩnh Niên vẫn còn ngồi rất cứng rắn, nhưng khi Đinh Triệu Lan nói đến đoạn sau, tư thế ngồi của Bao Vĩnh Niên đã không thể duy trì sự cứng rắn nữa, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đinh Triệu Lan nhẹ giọng nói, cử nhân công, nhân tiện nén bi thương.
Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà.
Giọng nói của Bao Vĩnh Niên mang theo nồng đậm âm núi, đã làm sai, quả thực là nên làm, nhưng hắn chỉ là không cam lòng mà thôi. Đinh Triệu Lan lặng lặng ngồi, yên tĩnh chờ cảm xúc của Bao Vĩnh Niên khôi phục bình tĩnh. Lấy khăn tay ra xoa xoa mặt, Bao Vĩnh Niên bình tĩnh mà không dao động hỏi, ngươi còn muốn biết chút gì đó? Đinh Triệu Lan lập tức nói, tất cả cử nhân công ngươi cũng biết. Bao Vĩnh Niên thở dài, vậy cũng cần không ít thời gian. Mặt trời lên cao, Đinh Triệu Lan vẫn mặc trang phục nô bộc, không hề gây chú ý rời khỏi khu vực phòng giam của Quốc Tử Giám đứng ở đầu đường. Hắn nhìn quanh trái phải, trên ngã tư đường, dòng xe cộ mãnh liệt, dòng người như dệt. Hắn hiện tại có thể trở về, cũng có thể tiếp tục đi về phía trước, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, chỉ nhìn lựa chọn của chính hắn. Dùng sức cắn răng, hắn bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Đinh Triệu Lan đi vào một cánh cửa, túi người hành lễ với người trẻ tuổi, bái kiến tứ công tử. Hàn Kiệt ngạc nhiên đứng lên, tiểu đất ca, sao hôm nay rảnh rỗi? Đinh Triệu Lan nói, có việc muốn nhờ. Ánh mắt Hàn Viện chớp động, lại không chút do dự nói, tiểu đất ca cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi.
Tiểu nhân.
Đinh Triệu Lan ngừng một chút, sau đó đổi giọng, tại hạ là bộ đầu của khoái ban phủ khai phòng, đương nhiên sẽ học được hội viên của đồng trường. Đinh Triệu Lan muốn cầu kiến lệnh tôn Hàn tướng công.
Chương 144, chạy chuốt.
Chương 144, chạy chuốt. 15. Đinh Triệu Lan lặng lặng ngồi dưới tảng cây trong viện, luôn luôn một thân áo ngắn xám xịt trà trộn trong đám người, vì vụ án mà tìm hiểu khắp nơi, hoặc là một bộ thường phục đã giặt đến trắng bệnh, ở trong sảnh nhỏ vắt chân nhỏ giọng nói cười lớn với đồng liêu. Hôm nay Đinh Triệu Lan lại là khó có được mặc một bộ khoái phục mới tinh áo đỏ quần đen,
cổ tay áo buộc chặt, ống quần cất kỹ, một cái dây lưng châu đen buộc ở bên hông, lại cài lên huy hiệu đồng hội viên học được tự nhiên ở ngực, lúc rảnh rỗi hắn mỗi ngày đều muốn lau một chút, hiện tại vẫn là vàng óng ánh. Chỉ là huy hiệu này, trừ ngày đó nhận được, hắn hầu như đều không đeo qua. Lưng thẳng tắp, hai tay đoan đoan chính chính đặt ở trên đầu gối, hô hấp sâu dài mà đều đều, phần bụng hơi phập phồng, điều tức pháp lấy được từ chỗ trường gối, để cho Đinh Triệu Lan dần dần đè xuống cảm xúc phức tạp hỗn loạn trong lòng. Trong viện còn có những người khác, trông thấy Đinh Triệu Lan lặng lặng ngồi dưới tàng cây, đều thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tiến đến, lặng lẽ rời đi. Viện này cách phủ đệ tể tướng hai con phố, chỉ có hơn nửa dặm, lại yên lặng không ít. Hôm qua Đinh Triệu Lan thỉnh cầu Hàn Kiệt, yêu cầu gặp Hàn Cương. Sau khi Hàn Cương hỏi kỹ, liền đáp ứng chuyển cáo cho hắn, bảo hắn trở về chờ đợi tin tức đợi đến đêm, Hàn phủ liền phái người tìm Đinh Triệu Lan, nói là hôm nay có thể tới gặp. Bất quá bởi vì tể tướng bận rộn sự vụ, chẳng biết lúc nào rảnh rỗi, cần hắn tới trước chờ đợi. Thân phận của Đinh Triệu Lan không tiện đi tới gác cổng của tướng phủ xếp hàng, nơi đó một người hai người đều là quan nhân, một bộ khoái đi vào, tựa như sư sơn ở ngự viện tiến vào một con thổ cẩu, không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu liên tưởng, tăng thêm bao nhiêu sự cố. Cho dù không có những việc này, Đinh Triệu Lan ngồi cũng sẽ không tự tại. Hàn phủ có lẽ là biết điểm này, sáng sớm đã phái người dẫn Đinh Triệu Lan đến, an bài ở trong tiểu viện cách tướng phủ không xa này chờ triệu hoán. Trước đây Đinh Triệu Lan từng xử lý vụ án ở gần đó, phố lớn ngõ nhỏ nơi này đều đã từng đi vào. Nhưng nếu không phải Hàn Thiện dẫn theo, Đinh Triệu Lan còn không biết nơi này chính là biệt nghiệp của Hàn phủ. Từ viện tử này đi ra ngoài, cách một gian nhà thứ hai, Đinh Triệu Lan vì tra án, từng gõ cửa đi vào hỏi chuyện. Lúc ấy tòa nhà kia là do một gã trà thương thuộc trung thuê, bởi vì làm ăn không được tốt, lúc gặp mặt mày ủ rũ, vì giữ cửa mà thuê nhà trong thành cũ, lại làm cho tiền thuê cao ngất ngưỡng bức bách không thở nổi. Lúc ấy Đinh Triệu Lan nhìn khí sắc của y, giống như dân cờ bạc ngoài trường đua ngựa mất phiếu ngựa, đưa cho y một sợi dây thừng là có thể vứt tay treo trên xà nhà. Nửa năm sau, lần thứ hai Đinh Triệu Lan nhìn thấy hắn, cũng là lúc tra án, chỉ là tình cờ gặp được trong cùng một tiểu lâu. Lúc ấy mặt mày của trà thương hường hào, hoàn toàn khác với vẻ xấu xa trước đó, đã là làm ra được cục diện. Khi đó Đinh Triệu Lan đã có chút thanh danh, khi trà thương chào hỏi, đối với hắn nhiệt tình và phần. Đinh Triệu Lan thuận miệng hỏi một câu, nói là đã trả tiền thuê, dọn đi đường lớn Tây Thập Tự. Lúc vừa tới, lại gặp được vị thương nhân trà ở đầu hẻm. Đinh Triệu Lan sớm biết hắn buôn bán lớn hơn, trong kinh sư có danh hiệu không nhỏ, thấy Đinh Triệu Lan, nhiệt tình tiến lên thăm hỏi. Nói hai câu, nói nguyên nhân xuất hiện ở đây. Thương nhân trà nói cho Đinh Triệu Lan biết, mấy ngày trước đột nhiên nhớ lại những ngày tháng hoảng loạn bất an sau khi lên kinh thành năm đó, cho nên dứt khoát dọn dẹp phòng thuê ngày xưa. Đinh Triệu Lan thấy hắn sáng sớm đã nhẹ nhàng đi ra ngoài, đoán chừng nuôi ngoại thất ở đây. Lại nói tiếp nơi này gần quan lại tụ cư mấy phường, ở vị trí trung tâm kinh sư, một ngõ nhỏ 20-30 hộ gia đình, sợ là có 1/3 là ngoại thất. Đối tượng tể tướng chuẩn bị bí mật tiếp kiến, được an bài ở chỗ này chờ thông truyền, nhưng cũng không biết là xuất phát từ ý tưởng gì. Có phải bởi vì vị trí đủ bí mật hay không? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Đinh Triệu Lan rồi biến mất, hắn lúc này nhắm mắt điều tức, tinh khí thần tam bảo ngưng tụ, cũng không bao giờ phân tâm chú ý nữa. Tiểu Đất Ca. Nghe được thanh âm, Đinh Triệu Lan từ trên tảng đá chậm rãi đứng dậy, mở mắt quay đầu lại, đã nhìn thấy Hàn Tranh. Chắp tay thi lễ, "Thứ công tử, đi thôi." Hàn Kiệt không nhiều lời, xoay người đi ra ngoài, Gia Nghiêm Chính đang thấy sáng hôm nay một người cuối cùng, phải nhanh chóng đi. Đinh Triệu Lan gật đầu, yên lặng đi theo sau lưng Hàn Tranh. Hàn Tranh trầm mặc dẫn đường phía trước, tính tình hoàn toàn khác với bình thường hắn nhẹ nhõm, mà Đinh Triệu Lan cũng không có tiêu sái như ngày bình thường khi kết giao với người khác, cũng trầm mặc yên tĩnh. Ngoài cửa một chiếc xe nhỏ màu đen, hai gã hộ vệ của Hàn Tranh canh giữ ở trước sau xe. Hàn Lam và Đinh Triệu Lan lập tức lên xe ngựa xuyên qua hẻm nhỏ, quẹo vào một con phố hẹp, không bao lâu sau, đã đi vào một cánh cửa lớn tối đen. Sau khi vào cửa, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, lại đi một đoạn đường mới ngừng lại. Trên xe, Hàn Lam và Đinh Triệu Lan ngồi đối diện nhau, nhưng hai người đều không có ý tứ hàn huyên trao đổi, không khí xấu hổ duy trì một đường. Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, Hàn Viện mới mở miệng, "Đến rồi." Đinh Triệu Lan đi theo Hàn Kiệt xuống xe dừng lại trong một đại viện gần như có thể nói là quảng trường nhỏ. Trong viện có hơn 20 cỗ xe ngựa, có xe quan si đen theo kiểu đồ đường, cũng có xe thêu hoa cho phụ nhân ngồi, còn có xe mui trần màu đen đi cùng Đinh Triệu Lan, trong góc còn có mấy chiếc xe tải lớn nhỏ không đồng nhất. Đủ loại xe hai bánh, xe bốn bánh đều ngay ngắn trật tự dừng ở bốn phía tường viện. Trong không khí còn có mùi phân ngựa nồng đậm, hiển nhiên chuồng ngựa ở gần đây. Đinh Triệu Lan nhanh chóng đánh giá xung quanh, nhưng hắn không phát hiện chuồng ngựa, chỉ phát hiện hai dãy nhà dùng gạch đỏ xây thành hai tầng, một hành lang sắt bên ngoài, đối diện hành lang là một cánh cửa. Đinh Triệu Lan đoán chừng nơi này chính là nơi ở của người hầu ngoại viện trong tướng phủ. Hai gã hộ vệ dọc theo đường đi theo xe ngựa, còn tiện thể kiêm nhiệm nhân vật phụ xe. Đinh Triệu Lan xuống xe, bọn họ liền ngăn cản hắn, dò hỏi: "Đinh bộ đầu, trên người ngươi có mang theo lợi khí không?" Đinh Triệu Lan lắc đầu, ý biết quy củ của trọng thần, đừng nói thức sắt, ngay cả đao nhỏ cũng không mang theo. Hộ vệ lại không có trực tiếp tin hắn, đâu ra đấy nói với hắn, chức trách chỗ, cần soát người. Đinh bộ khoái, đắc tội. Đinh Triệu Lan gật đầu, không sao. Hai gã hộ vệ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, vỗ khắp người và tứ chi của Đinh Triệu Lan một lần, còn lật đai lưng một chút, xác nhận bên trong không có dấu vũ khí, lúc này mới cáo lôi thối lui. Lục soát người xong, Hàn Tuyệt tiếp tục dẫn Đinh Triệu Lan đi vào trong, đi qua một con đường, Đinh Triệu Lan biết vị trí chuồng ngựa, vòng qua một tiểu viện nữa, chợt nghe thấy một loạt tiếng xách lanh lảnh từ trong căn phòng gạch đỏ phía trước truyền đến. Khác với hai tầng lầu gạch trước đó, chỉ là một tầng nhà bằng, mở rộng ra, cửa sổ lớn, trên cửa sổ, khảm từng tấm kính mỏng dài hơn nửa thước. Giọng nói từ trong nhà trệt truyền ra cao thấp khác nhau, nhưng gần như đều là giọng của nam tử trưởng thành. Hàn Đình giới thiệu với Đinh Triệu Lan, nơi này là gia học tập ở bên trong đều là ký khế thư làm bạn. Một đường đi tới, Hắn lần đầu tiên mở miệng nói câu dài Đinh Triệu Lan gật đầu, Hàn tướng công hữu giáo vô loại, làm bạn học trong nhà, tại hạ từng nghe người ta nói, cũng cực kỳ kính nể. Hàn Cương để cho người hầu trong nhà đọc sách biết chữ, chuyện này ở trong nhà sĩ phu là chuyện thường xảy ra, nếu như tỷ nữ trong nhà bị đánh, còn có thể kéo một câu, bớt nói đi, gặp người giận dữ, chuyến đi cũng rất có mặt mũi. Nhưng Hàn Cương làm gia học, không phải đơn giản dạy người đọc sách biết chữ, mà là từ lúc khai sáng đến khi đăng đường nhập thất, hơn nữa chỉ cần còn làm việc trong Hàn phủ, vẫn phải học tập, chuyện không nhất định phải làm mỗi ngày, nhưng nhất định là mỗi ngày học. Nghe nói tiêu chuẩn tốt nghiệp gia học Hàn gia là thi đậu tú tài. Trong phủ Hàn tướng công, người sai sử chạy đi đều là tú tài, đây xem như một trong những kỳ văn lưu truyền khá rộng trong kinh sư. Nhưng theo Đinh Triệu Lan biết, trước khi đi thi tú tài, người hầu của Hàn gia đều được phát khế thư, không phải lấy thân phận người hầu của Hàn gia đi thi. Cho dù không thi đậu một lần, sau khi trở về cũng được coi như môn khách, chuẩn bị lần sau thi tiếp tú tài không có hạn chế danh lệch, độ khó cũng không cao, với trình độ dạy học của Hàn gia, tỷ lệ thi rất cũng không cao, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa nghe nói trong Hàn phủ không có một tiện tịch, nô tỳ đều là lương tịch, nói là nô bộc làm hầu, kỳ thật chính là thuê công. Cha mẹ trong nhà làm thuê cho người ta, tiết kiệm áo xúc thực, nuôi dưỡng một tú tài, ở trong kinh sư rất phổ biến, cũng là không có gì đáng trách, đừng nói tú tài, chính là cử nhân, tiến sĩ đều có. Nhưng trong kinh sư làm như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có một mình Hàn Cương. Những tể phụ, triều thần, huân quý, phú hào khác, càng tin tưởng cái gọi là gia sinh tử, nghị trăm phương ngàn kế đem bọn họ chọn đời đặt ở trong tay. Đều là hương nhân Tây Bắc, còn có bộ hạ cũ trong quân, nếu lấy tư tâm chỉ hoãn con đường tiến lên của bọn họ, sẽ bị người trong thôn đâm cuộc sống. Hàn Lam dẫn Đinh Triệu Lan đi qua lớp học, qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy học sinh trong lớp đều là 15-16 tuổi trở lên, thậm chí có 30-40 tuổi, đều nghiêm túc đọc sách viết chữ. Gia Nghiêm còn nói qua, làm người hầu còn có thể làm cả đời. Con cháu luôn phải đường đường chính chính là người. Không từ chính mình bắt đầu cố gắng, chẳng lẽ muốn đem trách nhiệm lập nghiệp đổ cho con cháu? Không hổ là Hàn tướng công. Đinh Triệu Lan chân thành khen. Lời này nói rất có đạo lý, chính mình không cố gắng, lại đem hy vọng ký thác cho con cháu, kỳ thực là không chịu trách nhiệm. Mấy năm trước khi ra học vừa mới bắt đầu, mỗi ngày có 3 canh giờ bị buộc phải đọc sách, bao nhiêu người khóc lóc hô hào muốn làm việc, không nên biết chữ biết tính. Bị Gia Nghiêm để tiên sinh cầm thức dùng sức quật. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, không cần ép, mình sẽ học. Sớm học được, sớm một chút giải thoát. Dạy người học tốt, lý ra phải nghiêm khắc. Đinh Triệu Lan rất nghiêm túc gật đầu. Trước đó vài ngày khi hắn mới học chữ, cũng bị tiên sinh trong học đường rút lấy cảnh trúc trong lòng bàn tay. Lúc đó đau đớn kịch liệt, nhưng trong lòng hắn biết rõ đây là muốn tốt cho hắn. Đổi lại là loại niệm kinh chỉ rung đùi đắc ý trên bục giảng, mặc kệ học sinh phía dưới làm gì, các học sinh cũng thích, nhưng thật sự có thể học được bao nhiêu? Thời gian đều lãng phí. Đương nhiên, Gia Nghiêm đã nói, phàm nhân chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi vận mệnh. Sở dĩ là phàm nhân, đó là bởi vì tính lười biếng quá nặng, xa vào an nhàn, dạy bọn họ đọc sách không thể không nghiêm. Hàn Lam nghiêm túc thuật lại lời Hàn Cương nói, có thêm vài phần cảm giác chờ đợi người đi theo bên cạnh Hàn Tranh có rất nhiều người, thái độ của Hàn Tranh đối với bọn họ luôn ẩn giấu cao cao tại thượng trong lời nói cử chỉ, nhưng nếu đặt ở trên người một vị tể tướng gia nha, vậy hoàn toàn có thể nói là thân thiết. Nhưng sự thân thiết của hắn khi đó, so với hiện tại, thì ít đi rất nhiều chân thành. Người hầu nhà ta đều ký khế ước 3 năm. Đợi sau khi đủ 3 năm, bọn họ có thể đến nhà xưởng, đi hiệu bơn, đi quân đội, còn có người tiếp tục đọc sách. Cũng có người làm tốt, bản thân lại nguyện ý ở lại, cho nên bị ký tên. Chờ làm 11-12 năm, rất nhiều người ký là ước dài không hạn định. Loại ước dài này không phải khế ước bản thân, chỉ là miễn cho ngày sau ký kết khế ước lặp lại, không muốn làm một câu nói thì vẫn có thể đi như thường. Còn có làm lâu, 60 tuổi cáo lão, trong nhà còn có thể tặng một phần đại lễ. Có một số người già khi về nhà, không có thân quyến, trở về sẽ ở trong thôn trang dưỡng. Hàn Lập nói ra cách đối xử với mọi người trong nhà, nghe qua đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho dù là Đinh Triệu Lan nghe qua cũng càng thêm kính nể Hàn Cương. Nhưng Hàn Lập nói có chút không đúng, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Trong lời nói ý có ý càng ngày càng nặng. Đinh Triệu Lan trầm ngâm một chút, thẳng thắn nói toạc ra sự việc, tứ công tử hiểu ý đồ của ta rồi chứ? Hàn Kiệt bước chân trầm xuống, chợt khôi phục bình thường, trong thanh âm hắn ẩn ẩn mang theo phẫn nộ, tràn ngập lạnh lùng cùng xa lánh, nếu để cho ta nói, ngươi thật là thật to gan, chỉ là sau khi Gia Nghiêm nghe nói, muốn gặp ngươi. Ngày hôm qua nhờ Hàn Diệp thay mình cầu kiến Hàn Cương, tuy rằng đã nói rất nhiều lý do, nhưng mục đích thực sự của Đinh Triệu Lan cũng không hoàn toàn nói cho Hàn Diệp biết. Lại nói tiếp, Đinh Triệu Lan trong lòng cũng có chút áy náy. Mà truyền thiên, thái độ của Hàn Diệp đột nhiên thay đổi, tất nhiên hiểu được dụng tâm của Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan nói, tứ công tử có thể không nói với tướng công, chỉ là một hành động to gan lớn mật mà thôi. Ngươi là hội viên của hội đồng trương, sao ta có thể không nói chứ? Đi ở đây. Hàn Lộ dẫn theo Đinh Triệu Lan đi qua cửa nguyệt động, vừa đi vừa nói, Gia Nghiêm coi trọng thành viên học hội, ngươi nên biết, ta không dám ngăn cản ở giữa. Đinh Triệu Lan trầm mặc, nếu như lời Hàn Kiệt nói đều là thật, lòng dạ rộng lớn, Hàn Cương là tể phụ nào cũng không sánh nổi. Không, Đinh Triệu Lan âm thầm lắc đầu, cho dù là Hàn Kiệt nói cũng không phải toàn bộ là sự thật, lòng dạ Hàn Cương rộng lớn, cũng là thật sự. Mà Hàn Diệp mưa dầm thấm đất, cũng không có bụng dạ hẹp hòi ra vẻ làm việc nha môn. Hàn Lam cũng có thể đoán được ý đồ của mình, phụ thân hắn sao có thể không rõ ràng, có thể thấy được hành động của mình trong khoảng thời gian này hoàn toàn rơi vào trong mắt Hàn Cương. Nếu đổi lại là một tể tướng lòng dạ hẹp hòi, thậm chí tính nết hơi lớn một chút, căn bản sẽ không để ý tới mình có biện pháp gì? Thậm chí có thể trực tiếp xử lý mình, căn bản không ai có thể kêu oan cho mình. Dưới sự tương đồng, biết rõ mình đã biết được rất nhiều bí ẩn, vẫn có thể tha cho mình một mạng, còn tiếp kiến mình, khí lượng của Hàn Cương đích thật là người thường khó có thể với tới. Nhưng có thể cũng chỉ là bởi vì mình còn chưa thể tạo thành nguy hại, bao gồm cả Văn Hoàng Sĩ, 5 người chết đã xuất hiện, sở dĩ bị diệt khẩu, đều là bởi vì bọn họ còn sống sẽ nguy hại đến Đô Đường đương nhiên, bất luận là chính hay phản, hết thảy đều chỉ có thể nói là phán đoán sơ bộ. Đinh Triệu Lan còn không cảm thấy mình đã nhìn thấu Hàn Cương, đợi lát nữa còn có một cuộc gặp mặt. Đánh giá một người, sao có thể không tận mắt nhìn một cái chứ? Đã xâm nhập vào tướng phủ, Đinh Triệu Lan nhìn không chớp mắt đi theo Hàn Tranh, cuối cùng hai người dừng lại trước một viện lạc. Chờ một chút. Hàn Thiện để Đinh Triệu Lan lại, đi vào trước Đinh Triệu Lan đứng ngoài viện nhìn các lầu các xung quanh, đến tới 30, Hàn Kiệt đi ra. Hắn nói với Đinh Triệu Lan, "Tiểu Ất ca, vào đi." Đạp dậm chân trên mặt đất, chỉnh lý lại mũ áo một chút, Đinh Triệu Lan đi theo Hàn Kiệt vào viện. Quy mô sân không nhỏ, số lượng nô bộc bên trong cũng không ít, đều bận rộn chuyện của mình, đồng thời cũng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không ai đi nhìn chăm chú người ngoài Hàn Tranh mang đến, ngoại trừ vài tên hộ vệ thân cận canh giữ ở trong sân. "Đại nhân, Đinh Triệu Lan tới." Đi vào chính sảnh, Hàn Kiệt lại thông báo cho bên trong. "Cho hắn vào đi." Một giọng nói ôn hòa từ trong truyền ra. "Hôm qua thí nghiệm thất bại, cẩn thận." Đinh Triệu Lan quay đầu nhìn Hàn Tranh, vị tứ công tử này khôi phục lại vẻ bình tĩnh, Đinh Triệu Lan cười, trong lòng thêm vài phần ấm áp. Hôm qua Hàn Cương đi đến khu vực thí nghiệm tổng cục đường sắt ngoài thành, thị sát xe máy hơi nước tiểu mới vận hành thử. Buổi tối khi Đinh Triệu Lan nghe nói, cảm thấy xe máy hơi nước hẳn là thành công, nếu không sẽ không lao đến chỗ tể tướng. Chỉ tiếc sáng nay không có bên ngoài, cũng không có tin tức, rõ ràng lần này thí nghiệm vận hành của máy hơi nước là thất bại, hơn nữa là thất bại ngay trước mặt tể tướng. Hàn tướng công hôm nay tâm tình không tốt, đây cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Đinh Triệu Lan lần này đến, không chỉ muốn chọc giận tể tướng, hiện tại tể tướng một chút tâm tình xấu, cũng không tính là chuyện gì. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lý lại tâm tình, Đinh Triệu Lan bước vào phòng sách, rốt cuộc cũng gặp được Hàn Cương. Danh truyền vạn bang, nghe nói ngay cả người đại thực cũng biết Đại Tống có một vị thiên nhân học vấn uyên bác, một tay y thuật cứu vớt vô số hiền tướng của dân chúng. Trong thiên hạ không ai không biết, vô số người quỳ bái, một trong hai vị tể tướng của Hoàng Tống, bình thường ngồi trên ghế thư phòng, xoay người lại, đối mặt với Đinh Triệu Lan đã qua 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30, chỉ để râu ngắn dễ xử lý. Mặt mày hơi lộ ra lạnh lùng cứng rắn, sống mũi thẳng tắp cũng cho người ta cảm giác cứng rắn, nhưng khóe miệng nụ cười ôn hậu, hòa tan lạnh lùng cứng rắn. Ngồi nhìn không ra chiều cao, nhưng phối hợp bả vai rộng lớn nhìn giống như mãnh hổ chiếm cứ. Chỉ nhìn thoáng qua, Đinh Triệu Lan hành đại lễ, ban bộ đầu phủ khai phong, tự nhiên học được hội viên đồng trương Đinh Triệu Lan bái kiến tướng công. "Đứng lên đi." "Ngồi." Giọng nói của Hàn Cương rất bình thản, nhưng lại có một uy lực không thể cự tuyệt. Đinh Triệu Lan theo lời đứng lên, ngồi xuống, thậm chí quên mất phải khiêm nhượng một phen. Trước mặt vị tể tướng này, hắn không tự chủ được muốn y theo, cơ hồ muốn quên ý đồ của mình. May mắn lúc trước hắn còn có chuẩn bị, thoáng định thần lại, liền nhớ lại lời dạo đầu mình đã định sẵn. "Ta đã gặp Triển Hùng Phi hai lần." Làm cho Đinh Triệu Lan thiếu chút nữa rối loạn phương thốn, là Hàn Cương mở miệng trước. Hàn Cương nhớ lại, với tư cách là tổng bộ đầu phủ khai phong, hắn làm rất xuất sắc, không phải xuất sắc giống nhau. Thành Đông Kinh có 150 vạn nhân khẩu, mỗi ngày chỉ cần có một phần vạn phạm án, chính là 150 quọc, một năm là 50 quọc. Nhiều vụ án như vậy, còn có thể cam đoan trong phủ khai phong bình ổn, Triển Hùng Phi có công lao rất lớn. Một là năng lực của hắn, thứ hai là hắn có thể mang ra một đám bộ hạ xuất sắc tương tự. Triệu Lan đại tổng bộ cùng chúng huynh đệ, đa tạ tướng công khen ngợi. Tuy rằng một ngày tuyệt đối không có 150 vụ án, một năm càng không có 5 vạn vụ, nhưng vụ khai phong làm việc vẫn rất vất vả. Đinh Triệu Lan đứng dậy hành lễ, khen ngợi Hàn Cương. Khen hắn có thể khiêm tốn, khen tôn trưởng và đồng liêu, cũng chỉ có thể cảm tạ. Nghe Hàn Cương đề cao tổng bộ thúc công như vậy, Đinh Triệu Lan rất vui vẻ, quả thực muốn nhảy cẫng lên, nhưng hắn lại có chút sợ hãi, không biết vì sao Hàn Cương lại nói như thế. Trong phố phường có nhiều hào kiệt, Triển Hùng Phi xuất thân phố phường. Nghe nói lúc còn trẻ hắn cũng có tên tuổi lớn như vậy. Đinh Triệu Lan gật đầu, vâng. Cũng khó trách có thể xử lý nhiều án như vậy. Hàn Cương rất hài lòng gật đầu, đề cử tổng cục cảnh sát tổng hình sự quả nhiên không phải hắn thì còn ai nữa. Không phải đề cử. Đinh Triệu Lan kinh ngạc thốt lên, nói xong mới biết lỡ lời. Hàn Cương không buông tha, hỏi ngược lại, vì sao? Đinh Triệu Lan biết nguy rồi, nhưng lại không thể không nói, bên ngoài có đồn đại nói tướng công đã từng nói, chuyện chuyên ngành phải giao cho chuyên tài làm. Còn nói muốn từ trong lớp khoái ban, quân tuần viện cùng hành nhân ti chọn ra một người đi ra đảm nhiệm đề cử tổng cục cảnh sát. Câu trước là ta nói, ba phương diện trinh sát hình sự, trị an và công an, đích thật là phải phân biệt thiết lập một bộ chức nghiệp nghiệp vụ để quản lý, không thể giao cho người ngoài người làm. Về phần câu sau, đó là chuyển nhầm. Ta đích xác đã nghĩ tới để cho quan viên xuất thân chuyên nghiệp đảm nhiệm chức vụ tổng cục cảnh sát đề cử, nhưng cái này không hợp quy củ. Cho dù là hoàng đế, cũng không thể làm chuyện khoái ý huống chi tể tướng. Khai phong là trọng địa kinh sư, cục cảnh sát phân công quản lý lại là chuyện quan trọng, quyền trọng việc phức tạp, xuất thân bình thường làm sao chấn áp được? Chỉ có thể do tiến sĩ đảm nhiệm. Nhưng trên thực tế phụ trách sự vụ thường ngày của tổng cục cảnh sát, còn là trưởng quan của khoái ban, quân tuần viện và hành nhân ti. Những lời Hàn Cương nói, Đinh Triệu Lan chỉ có thể gật đầu. Sắp xếp nha môn mới như vậy, đích thật là hợp tình hợp lý. Đúng rồi. Hàn Cương bỗng nhiên làm một thủ thế nhỏ giọng, lấy thân phận tể tướng thậm chí có chút ngạo lớn, cười nói, chuyện này không nên truyền lung tung. Đinh Triệu Lan lập tức đứng dậy bảo đảm, Triệu Lan đã hiểu. Hàn Cương giơ tay để ép, ra hiệu cho Đinh Triệu Lan ngồi xuống, lại cười, chuyện này, tổng bộ các ngươi kỳ thực đã sớm biết, nhưng hắn là chưa nói đi. Sắc mặt Đinh Triệu Lan khẽ biến, trong bụng liền mắng ra. Lão hùng kia, đích xác chưa nói gì, trong phủ nha chỉ có tin tức sai lầm đang lưu truyền. Cũng may mỗi lần hắn nghe người ta nghị luận, nói là muốn tranh cái mặt mũi cho lớp nhanh, còn có thể cố ý lấy ra khích lệ các bộ khoái. Hàn Cương cười một cái, xem ngươi cái gì cũng không biết, thì rõ ràng. Nụ cười nhanh chóng biến mất, Hàn Cương nhìn Đinh Triệu Lan, nhưng ngươi cũng biết một số chuyện nên mới đến gặp ta. Đinh Triệu Lan lập tức chỉnh trọng hẳn lên, chuẩn bị trước đó của hắn đã hồi phục tới tận tâm can, hắn ngồi thẳng người, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, đúng là như vậy. Chương 145. Trải bước. Chương 145, trải bước, 16. Nhưng ngươi cũng biết một số chuyện nên mới đến gặp ta. Hàn Cương nói quá đột nhiên, ngay khi nói chuyện phiếm, đột nhiên liền kéo đề tài về tới vấn đề chính. Mà Đinh Triệu Lan lại không hề thất thố, hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp làm sao quấy rầy quyền chủ đạo của Hàn Cương, nhanh chóng nói đến chính đề. Đinh Triệu Lan không thích nói năng nói cuội, khi làm bộ khoái, đi thăm dò phạm nhân hoặc là nhân chứng liên quan, thường xuyên có người bởi vì đủ loại nguyên nhân, không muốn chính diện trả lời vấn đề. Có người muốn che giấu tội ác, có người muốn bảo vệ phạm nhân, có người căn bản không muốn phối hợp, còn có, cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát đổ hết ra. Dân chúng bình thường, khi bị trực tiếp đưa đến thẩm vấn trong nha môn, hơn phân nửa là loại cuối cùng. Mà những gia đình dòng dõi kia, thường thường là loại thứ ba, bộ khoái chỉ có thể tới cửa tra hỏi, cho dù đột phá phó dịch ngăn trở, có thể hỏi nhân chứng, cũng phần lớn là khinh thường nhìn vấn đề, thuận miệng trả lời. May mắn những năm gần đây trong phố phường xuất hiện rất nhiều tiểu thuyết về vụ án, kể cả người kể chuyện trong phố phường cũng có không ít người nói phá án, rất nhiều người đơn thuần hứng thú với công việc của bộ khoái, khi Đinh Triệu Lan đến hỏi, cộng thêm tên tuổi của ông ta, ngược lại là sẽ vô cùng phối hợp. Nhưng những nhà cao cửa rộng hiện tượng, vẫn như cũng là cấu ngã. Hàn Cương vừa rồi nói chuyện phía một hồi, vốn là để cho Đinh Triệu Lan lo lắng, sợ Hàn Cương cứ như vậy hỏi tới hỏi lui, hỏi rõ ràng chủ đề hắn cảm thấy hứng thú, liền mời mình ra ngoài. Hiện tại Đinh Triệu Lan không lo lắng, hắn vội vàng gật đầu, đúng vậy. Như vậy ngươi muốn biết cái gì? Hàn Cương hỏi, tiện tay lật qua một cái đồng hồ cắt nhỏ trên bàn. Lúc Đinh Triệu Lan đi vào đã thấy được, đế tỏa khảm bảo vật màu vàng, bốn cây cột cũng là màu vàng rực, trong suốt trong đồng hồ cát, sàn cát thì là màu đỏ tươi cực nhỏ, bày ở trên bàn thập phần dễ thấy. Vừa nhìn liền biết là bài trí cực quý trọng. Sau khi bị Hàn Cương đảo ngược, cát sỏi màu đỏ tươi bắt đầu chảy xuôi, thuận theo khe hở ở giữa, rót vào phía dưới. Lưu chảy hết đồng hồ cát này, đại khái hơn nửa giờ một chút. Những thời gian này đều cho ngươi. Thái độ của Hàn Cương xem như rất phối hợp, Đinh Triệu Lan không tự chủ được không người, đa tạ tướng công. Nhưng trước tiên phải chờ một chút. Hàn Cương nói xong kéo một đầu dây bên cạnh bàn, vài giây đồng hồ sau, thân thủy ngồi ở gian ngoài gõ cửa đi vào. Hàn Cương nói với Y Y, gọi Tứ Ca vào đây. Hắn lại nhìn về phía Đinh Triệu Lan cười một tiếng, Tứ Ca cùng tới nghe, không ngại chứ? Đinh Triệu Lan lắc đầu, liếc đồng hồ cát, hắn chỉ cầu không chỉ hoãn thời gian nữa. Đinh Triệu Lan đi vào phòng sách, Hàn Kiệt đứng ngoài cửa. Hàn Cương không để cho hắn đi vào, Hàn Lập cũng không dám tự đi vào, nhưng hắn cũng không muốn rời đi Đinh Triệu Lan xem như bằng hữu của hắn. Trong số đông người của Hàn Tứ Nha, Đinh Triệu Lan cũng coi như là một đám thổ lộ tình cảm. Bạn bè của Hàn Tranh không nhiều, nhưng A Duôn Định Hót không ít. Đinh Triệu Lan có tài có danh vọng, so với đám người phố phường thì nhiều hơn một phần chính khí, còn là hội viên tự nhiên học được. Hàn Tranh với hắn trời sinh có chút cảm giác thân cận. Nhưng hành vi hôm nay của Đinh Triệu Lan thật sự đã vạch lên một khoảng cách trên quan hệ của hai người. Bất luận vụ án này trọng đại cỡ nào, một bộ khoái dám đến chất vấn tể tướng, tội phạm thượng là không thoát được. Hàn Thiện ngay từ đầu không biết rõ ràng, chỉ cho là trong quá trình tra án, Đinh Triệu Lan phát hiện ra điểm mấu chốt gì, phải báo cho phụ thân hắn. Thái độ thản nhiên đó khiến Hàn Thiện căn bản không nghĩ tới Đinh Triệu Lan sẽ to gan lớn mật như thế, đồng thời hắn cũng rõ ràng phụ thân nhà mình rất thích ý giao lưu với nhân sĩ các phương ở tầng dưới chót, lại có kiến thức, nói là có thể thể nghiệm và quan sát tình hình tốt hơn, miễn cho bị người ta bắt nạt. Hàn Tranh đáp ứng vô cùng sảng khoái, chỉ là khi trở về nói với Hàn Cương, nhìn thấy phản ứng của phụ thân mới hiểu được, nhưng phụ thân của hắn đã đồng ý thỉnh cầu của Đinh Triệu Lan. Hàn Thiện cảm thấy vô cùng khó tin, lúc phụ thân hắn lo sợ quốc sự, lại còn nguyện ý phân tâm đi ứng phó một bộ khoái muốn chất vấn hắn vì một vụ án nhỏ nhặt không đáng kể. Hàn Thiện hiện tại rất muốn xác nhận, Đinh Triệu Lan có thật sự muốn cầm mấy mạng người kia đến chất vấn phụ thân hắn hay không? Có phải đã xác nhận phụ thân của hắn chính là chủ sứ của loạn tượng kinh sư gần đây hay không? Mạng người tuy nặng, chung quy chỉ là mấy tiểu quan lại hành nhân ti bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Một câu của tể tướng là có thể khiến mấy trăm mấy ngàn người như vậy chết đi. Mà chân tướng vụ án nổ súng ở quảng trường Đô Đường như thế nào, Hàn Dận có nhiều suy đoán, đối với loại thuyết pháp tặc tử phản Đô Đường như đồ bí mật kích động, lại dùng ám sát để mê hoặc lòng người này, hắn đương nhiên là không tin. Nếu những dương nghiệt kia có năng lực hành động như thế, Đô Đường hôm nay cũng không có khả năng nắm giữ thiên hạ vững vàng 10 năm. Cuối cùng bởi vì hành động của Đinh Triệu Lan mà Hàn Lộ không thích, nhưng không thể không đếm xỉa đến kết luận vẫn tập trung trên người hai người Trương Hàn. Cho dù Hàn Cương bị Đinh Triệu Lan nghi ngờ, nhưng Hàn Lộc tin rằng phụ thân của hắn tuyệt đối không phải là kiêu hùng không từ thủ đoạn. Nhất định là Trương Hàm, tất nhiên là Trương Hàm, nhất định là Trương Hàm. Nhưng lỡ như không phải thì sao? Với con trai của một nông phu, hơn 10 năm đã thăng chức chấp chính, hiện giờ nắm giữ quyền hành thiên hạ 10 năm. Từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, sự gặp gỡ của hắn tuyệt đối không ai có thể so sánh. Mà rất được sĩ dân thiên hạ kính ngưỡng sùng bái, cho dù là ba đời thượng tố, ngoại trừ mấy vị đã thành thần Phật thánh nhân kia, cũng không tìm thấy ví dụ khác. Có phụ thân như vậy, nhi tử nào mà không sùng bái? Hàn Kiệt cũng không ngoại lệ, điều này càng không muốn nhìn thấy hình tượng của Hàn Cương bị hao tổn, càng thêm phập phồng không yên, càng thêm bức thiết muốn làm rõ ràng. Hàn Kiệt bồi hồi ở cửa không đi, thân vệ thủ vệ ho khan hai tiếng, thấy Hàn Tranh khăng khăng như thế, không thể làm gì hắn, chỉ có thể mặc kệ. Dù sao vị vào nhà làm khách kia là Hàn Kiệt tự mình mang đến, quan tâm khách nhân cùng tướng công nói chuyện với nhau cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần Hàn Tranh còn đứng ở cửa, không đi vào nghe lén phụ thân hắn cùng người khác nói chuyện đối thoại, hộ vệ sẽ không can thiệp nhiều. Húng chi bóng người Hàn Lam lúc gần lúc hiện trên cửa sổ, người trong phòng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Hàn Cương đã không nói gì ở bên trong, làm thủ vệ càng không cần phải nhiều chuyện. Hàn Lập lo lắng thủ hộ. Lúc này một người hầu cận chỉ nghe lệnh trong thư phòng đi ra, nói với hắn: "Tứ lang, tướng công cho phép ngươi đi vào." "Vào đi." Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Thân thủy gật đầu, Hàn Lập lập tức khẩn cấp, vội vàng đi vào thư phòng. Đinh Triệu Lan nhìn Hàn Tuân ngồi xuống. Hàn Lam từ lúc đi vào đến khi ngồi xuống, ánh mắt đều không có đối đầu với hắn, là cố ý tránh đi. Đinh Triệu Lan thầm thở dài, lại nhìn về phía Hàn Cương. Hàn Cương cười, gật đầu với hắn, có thể nói thái độ ôn hòa khiêm tốn của Hàn Cương giống như đá cội trong sông, mượt mà ôn nhuận nhưng bên trong cứng rắn, quả thực không có chỗ xuống tay. Đinh Triệu Lan đột nhiên cảm thấy kế hoạch dự bị của mình lúc trước có thể không dùng được, phải đổi phương pháp khác. Đinh Triệu Lan nghĩ, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động về vụ nổ súng trên quảng trường đô đường. Triệu Lan có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tướng công, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Không bằng Triệu Lan trước tiên chỉnh lý lại toàn bộ vụ án một lần, rồi hỏi lại, không biết có được không?
Đương nhiên.
Hàn Cương gật đầu, ngươi nói, ta nghe.
Ngươi hỏi, ta đáp.
Đinh Triệu Lan lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, lật tới giữa, bên trên dùng chữ chó của anh ta. Chỉ có anh ta nhìn hiểu được nội dung của chữ bò. Hàn Lập tò mò lướt qua, sau đó lập tức thu hồi. Sự tính bắt đầu từ 7 ngày trước kỳ thật phải sớm hơn, tỉ như nghĩ cách đạt được một cây hỏa thương tiểu mới kia, tỉ như cùng Văn Hoàng Sĩ cùng một chỗ mưu tính nhưng xuất hiện ở trước mặt thế nhân, vẫn là 7 ngày trước. Hơn 10 giám sinh quốc tử giám, dưới sự xui khiến của Văn Hoàng Sĩ mất tích hôm nay, đi tới cửa trước đô đường, lấy danh nghĩa Hà Đông binh bại tang sư nhục quốc, yêu cầu đô đường thay đổi chủ soái Hà Đông. Hàn Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm Đinh Triệu Lan. Giọng điệu nói chuyện của Đinh Triệu Lan rất giống một số công văn và bài báo gần đây. So với trang phục bộ khoái của Đinh Triệu Lan, khiến người ta có cảm giác rất không hợp nhau. Là có người ở sau lưng hắn sai khiến. Một chuỗi âm mưu luận nổi lên trong lòng Hàn Thiên Thiên. Hàn Cương thì yên tĩnh lắng nghe Đinh Triệu Lan giải thích. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhân số không ngừng gia tăng, nhưng đô đường không xua đuổi đám giám sinh kia, chỉ ở ngày thứ ba, trên báo chí kinh sư phê bình bọn họ không để ý đại cục. Sau đó chính là ngày thứ tư, cũng chính là ba ngày trước. Đinh Triệu Lan ngừng nói, nhìn Hàn Cương, nhìn Hàn Quyết, cuối cùng túi đầu xem ghi chép trên sổ tay. Sáng sớm hôm nay, lúc mao chính, ước chừng hơn 1.200 giám sinh tập trung ở trước cửa chính quốc tử giám, sau đó cùng nhau tới đô đường, bởi vì nhân số rất nhiều, cho nên đi bộ. Ba ngày trước đây, đều do Văn Hoàng Sĩ dẫn đầu, chỉ có một ngày này, Văn Hoàng Sĩ chưa có mặt. Bởi vậy cả đội ngũ xuất phát chỉ hoãn một khắc đồng hồ, thẳng đến khi đi tìm học sinh sĩ Văn Hoàng Sĩ trở về, nói hắn là vì ban đêm chịu gió, được phong hàn hạ lỵ, muốn đi bệnh viện trước. Nhưng Văn Hoàng Sĩ bảo người truyền lời, cũng không nói không đi, mà là nói hơi chậm trễ liền tới. Cái cớ này không tệ. Hàn Cương vừa cười vừa nói, lại thúc giục, sau đó thì sao? Sau đó, nhóm học sinh quốc tử giám mất một canh giờ mới tới đô đường, thậm chí còn từng chặn Chu Tức Môn và Cầu Châu. Cùng lúc đó, Văn Hoàng Sĩ đổi trang phục, lặng lẽ rời khỏi quốc tử giám, nhưng ông ta cũng không đi xa, mà là đến đồn cảnh sát quốc tử giám cách cửa quốc tử giám không xa. Ông ta đợi ở cổng đồn cảnh sát khoảng 5 phút, sau đó mới được cho phép tiến vào. Viện cảnh sát quốc tử giám, có chắc không? Hàn Cương phối hợp hỏi Đinh Triệu Lan gật đầu, thương gia ở phụ cận, có người nhìn thấy người tướng mạo tương tự như Văn Hoàng Sĩ chờ ở cửa đồn cảnh sát. Sở dĩ sẽ có ấn tượng sâu sắc đối với hắn, là bởi vì người chủ động đi đồn cảnh sát tuy không ít, nhưng ở cửa chờ thông truyền cũng rất ít, người quen thuộc đồn cảnh sát đi vào đều sẽ trực tiếp đi vào bên trong, đó không phải nha môn, thật ra không cần phải chờ. Bởi vì là ngụy trang, bề ngoài và trang phục của Văn Hoàng Sĩ cũng không hợp nhau lắm, cho nên càng khiến người ta chú ý hơn. Nhân chứng liền nhìn thêm mấy lần, bởi vì hắn đang nói chuyện với hàng xóm, còn chỉ cho hai hàng xóm xem, ba người cùng một chỗ đoán Văn Hoàng Sĩ rốt cuộc là ai, tính toán làm cái gì. Sự chú ý kéo dài, tình huống sẽ nhận sai cũng không nhiều. Lời chứng này có thể nói là đáng tin tưởng. Nhưng khi Triệu Lan đi hỏi người trong đồn công an, lại không có kết quả. Tổng cộng hỏi qua hai người, một người nói không biết, một người nói không có. Sau đó hỏi lại, không ai trả lời. Khoe miệng Đinh Triệu Lan lộ ra một nụ cười, để cậy miệng bọn họ, Triệu Lan đi tìm quân tuần viện, phát hiện quốc tử giám phái ra tất cả một nơi rất đặc thù. Đặc thù. Hàn Lập nghe đến nhập thần, theo bản năng lặp lại một lần. Lập tức liền tỉnh ngộ, mặt cũng đỏ lên. Đúng là đặc biệt. Hàn Cương cười một tiếng trấn an con trai, thật ra bên kia người quản lý việc này là người quy hành.
Đúng.
Đinh Triệu Lan không hề kinh ngạc trước sự hiểu biết của Hàn Cương. Trên danh nghĩa đồn cảnh sát quốc tử giám là thuộc quân đội tuần tra viện, nhưng trên thực tế, bên trong đều là người của hành nhân ti. Cho nên Triệu Lan muốn mời người của quân tuần viện hỗ trợ, lại bị trả lời không giúp được.
Vì sao?
A. Hàn Viện hỏi một câu, nhưng lập tức hiểu rõ, là quốc tử giám. Hàn Cương gật đầu tán dương. Quốc tử giám địa vị đặc thù, còn có học viện khoa học ở phụ cận, bên trong đều là học sinh trẻ tuổi thích gây sự, có thể gây chuyện, dám gây sự, nhân số lại là mấy gần vạn người, là nơi dễ dàng sinh ra sự cố nhất. Phái cảnh sát quốc tử giám thay vì nói là cơ cấu trị an, còn không bằng nói là cơ cấu giám thị phái ra bên ngoài. Do người đi đường và ở tất nhiên là đương nhiên, chỉ là vì tránh cho học sinh phản cảm, vì vậy giữ bí mật không nói ra. Chuyện này chắc chỉ có tổng bộ biết. Đinh Triệu Lan cũng nói, trong quân tuần viện cũng chỉ có một phần nhỏ người có hiểu biết, tuyệt đại đa số đều là không biết. Người hiểu biết đối ngoại càng ít, Văn Hoàng Sĩ chẳng qua là một giám sinh, gia tộc đều ở Lạc Dương, hắn đương nhiên sẽ không biết. Là hành nhân thì giữ Văn Hoàng Sĩ. Hàn Lập gấp gáp hỏi. Ngày hôm qua Đinh Triệu Lan cũng không nói những chuyện này. Còn chưa nói tới đó, xin tứ công tử chờ thêm một chút. Đinh Triệu Lan ra hiệu, bảo Hàn Lam an tâm chớ vội. Hàn Tuân xấu hổ và giận dữ, liếc mắt nhìn phụ thân, mặt lại đỏ lên. Lúc Văn Hoàng Sĩ tiến vào đồn cảnh sát, học sinh của quốc tử giám đã lục tục đến đô đường. Mà vào buổi tối một ngày trước đó, phân hiệu đại thông sa hành ở Hưng Bình Phường đã xảy ra một chuyện. Có một tên trộm đánh cắp một chiếc xe ngựa ở nơi đó. Đinh Triệu Lan như hóa thân thành người kể chuyện trong quán trà, càng lúc càng thu hút người ta nhập thắng. Đó là xe ngựa An Sơn do tương tác giám ở trường đua ngựa Bắc Biển chế tạo, cũng là loại xe ngựa số lượng nhiều nhất trong thành Đông Kinh hiện giờ, đa phần dùng để chở khách chở hàng trong thành. Xe An Sơn có thể coi như là xe ngựa bốn bánh giá rẻ nhất trên mặt đất Đông Kinh, bao gồm cả đồ kéo, bánh xe, tổng giá trị không đến 80 quan. Rất nhiều hãng xe, nhà giàu sang đều mua loại xe này. Chất lượng nói qua, chở người số lượng không ít, đổi thành hàng xương, số lượng chở càng nhiều. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng càng tiện xuyên qua ngõ nhỏ chật hẹp nhất Đông Kinh thành, mà quan trọng nhất chính là xe Mân Sơn rẻ tiền cao cấp một chút, phải bắt đầu từ 150 quan, nếu như còn muốn thay đổi trang trí cấp bậc, ít nhất phải 200 quan. Hàn Cương và Hàn Diệp đều biết xe An Sơn, Hàn Diệp lại thường xuyên ngồi nên không cần Đinh Triệu Lan đa giải thích. Vụ án trộm này cũng có một nơi rất đặc biệt, kẻ trộm chỉ đánh cắp thùng xe. Bởi vì điểm này, ở trong mắt bộ khoái chúng ta vừa nhìn đã biết không đúng. Vì sao? Hàn Nghệ hỏi Đinh Triệu Lan nhìn trộm Hàn Cương, thấy vị tể tướng này cũng không bức thiết muốn biết đáp án giống như con của ông ta, an ổn điểm như ngồi, giống như tất cả đều rõ ràng trong lòng Đinh Triệu Lan thu hồi tầm mắt, giải thích với Hàn Nghiên, xe ngựa không dễ trộm, nếu trên xe ngựa có ngựa, chỉ cần quen thuộc mã tính, đuổi xe ngựa đi vẫn rất dễ dàng. Xe ngựa trộm đồ bình thường đều là xa phu tự mình sơ ý sơ suất, lúc xuống xe không người trên xe, lại không có người quen trông giữ, cho nên đảo mắt đã bị người ta trộm xe ngựa đi. Nhưng nếu là xe ngựa dỡ xuống càng xe thì không giống vậy. Cho dù không đặt ở trong sân, cũng không có ai đi trộm xe ngựa bởi vì không có ngựa. Thùng xe không có ngựa, dùng sức người căn bản không có khả năng thúc đẩy. Tập nhân muốn trộm đi thùng xe, trừ phi hắn có thể lấy được ngựa kéo, như vậy mới có thể đem thùng xe kéo đi. Nhưng trên đời này lại có tập nhân nào sẽ mang theo ngựa, mang theo đồ kéo. Nhưng xe ngựa của Đại Thông Sa Hành bị trộm đi, chính là bị kéo đi ở ngoài sân. Chiếc xe ngựa bị trộm đi này khiến Hàn Tranh Lâm vào trầm tư. Mà khi chiếc xe ngựa này xuất hiện, chính là 3 ngày trước, trên ngựa nhai bên ngoài quảng trường đô đường. Ngươi chắc chứ? Nghe thấy Đinh Triệu Lan đã tra được bộ này, rốt cuộc Hàn Cương cũng có thêm một chút hiếu kỳ, sao ngươi nhận định? Bởi vì thấy được khói từ trong cửa sổ xe bốc lên, sau đó lại nghe được tiếng súng. Hơn nữa xung quanh chiếc xe ngựa kia mấy con ngựa đều đồng thời phát sinh kinh hoàng, chỉ có xe ngựa ở trung tâm không chút sức mẻ. Có thể không sợ tiếng súng, hai con ngựa kia sẽ chỉ là quân mã huấn luyện qua. Thử mang ngựa đi trộm xe. Hàn Cương cười hỏi. Đúng vậy. Hàn Viện giành hỏi trước, vì sao chiếc xe ngựa này lại được đặt ở ngoài viện? Đinh Triệu Lan nói, vì trong viện đều đỗ đầy xe, cho nên chiếc xe ngựa này chỉ có thể đỗ ở bên ngoài. Nửa tháng trước, chi nhánh của Đại Thông Sa Hành bị cháy ở Nhạc Khánh Phường, xe ngựa thuộc chi nhánh phân tán đến các nơi phụ cận. Có thể xác nhận là chiếc xe này. Hàn Lam lại hỏi. Triệu Lan mấy ngày nay mời người tra xét rất nhiều xe hành trong Đông Kinh thành, lại đi hỏi tình huống xe ngựa quân tuần viện gần đây bị trộm báo án, tổng cộng 3 kiện, so sánh xuống, chỉ có xe hành Đại Thông này hiểm nghi lớn nhất. Vì sao lại nói như thế? Hàn Lâm hỏi. Thứ nhất là ngoại hình, chỉ có chiếc xe này là chưa từng cải tiến, có thể lẫn vào trong đại bộ phận xe ngựa đồng hình. Mà hai chiếc khác đều đã trải qua cải trang trí bên ngoài, bên trong, tất cả đều hoàn toàn khác biệt với vẻ bề ngoài lúc ra khỏi xưởng. Thứ hai là cái gì? Đinh Triệu Lan vừa mới kéo dài tiếng, Hàn Lập liền thúc giục gã Đinh Triệu Lan trực tiếp trả lời, thứ hai Đại Thông Sa Hành có người đi đường. Lại là hành nhân ti. Hàn Kiệt nhắc tới một câu, lại hỏi, xe của bọn họ bị mất là cố ý sao? Không biết, chỉ là có khả năng. Đinh Triệu Lan nói, có thể không? Hàn Viện suy nghĩ một chút, gật đầu, nói tiếp đi, xe xuất hiện ở đô đường. Đinh Triệu Lan nói, thương thủ của kẻ trộm chính là từ trong chiếc xe ngựa này nổ súng, bắn trúng Chu Tử Ngang, sinh viên quốc tử giám đang muốn rời khỏi quảng trường đô đường. Chu Tử Ngang chết ngay tại chỗ, mà chiếc xe ngựa này lập tức dung nhập vào ngựa nhai, chẳng biết đi đâu. Chương 146. Trải chuốt. Chương 146. Trải chuốt. 17. Thật sự là chẳng biết đi đâu. Nghe Đinh Triệu Lan nói xe ngựa bắn súng hòa vào ngựa nhai chẳng biết đi đâu, Hàn Lộc không nhịn được hỏi, hôm qua không phải em nói có xe rớt xuống cầu vồng, không phải chiếc đó sao? Chiếc xe kia cũng không phải bị trộm. Mặc dù là cùng loại, ngoại hình đều giống nhau, nhưng biển số xe khác nhau, số hiệu khắc trên xe cũng khác nhau. Đinh Triệu Lan giải thích, nhìn trộm Hàn Cương. Hàn Cương dường như nghe rất chăm chú, thoạt nhìn rất có hứng thú. Công việc của Đinh Triệu Lan khiến cho hắn mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nam nữ già trẻ đủ loại người, ánh mắt độc nhất. Nhưng cho dù như vậy, hắn hoàn toàn nhìn không thấu cảm xúc của Hàn Cương biến hóa. Đinh Triệu Lan tiếp tục nói, trong thành Đông Kinh này có hơn 3000 con phố lớn nhỏ. Trong bao nhiêu con phố, mỗi ngày chỉ có mười mấy người, mấy chục người đi lại, chỉ cần ném xe ngựa vào con phố nhỏ yên tĩnh như vậy, trong 10 ngày cũng không có ai cảm thấy có gì không ổn. Hay là dứt khoát bán đi thay hình đổi dạng đi. Hàn Lập chen vào nói. Hắn sớm đã cảm thấy hứng thú, đắm chìm trong vụ án Đinh Triệu Lan lắc đầu, nếu bị kéo ra ngoài thành thủ tiêu tang vật thì không cần nói nữa, nhưng nếu là ở trong thành, Triệu Lan đã điều tra, là có người bán xe, nhưng không phải là xe bị trộm của Đại Thông Sa Hành. Hàn Viện nhíu mày, không phải tháng trước phố Kim Bảo đã niêm phong rồi sao, trong thành còn có người dám to gan thu tang như vậy. Không phải phố Kim Bảo. Đinh Triệu Lan mỉm cười, trong kinh sư, phố Kim Bảo là nơi tiêu thụ tang vật nổi tiếng nhất, nhưng vẫn có nơi khác. Hàn Nghiên thất vọng hỏi, khẳng định là không tra được. Ừ, một chiếc xe ngựa quá dễ xử lý. Không nói vứt bỏ, hoặc là kéo ra thành mới bán đi, chính là đập nát thùng xe, bánh xe, càng xe, đem những mảnh vỡ này làm túi lốt, lại tìm chỗ đem xe tháo ra, ai cũng không có biện pháp tìm được. Sau đó thì sao? Hàn Lập đặt xe ngựa xuống, tiếp tục hỏi. Sau đó, Đinh Triệu Lan gật đầu hiểu ý, sau này phải nói trở lại đồn cảnh sát quân khí giám, Văn Hoàng Sĩ. Hẳn là sau khi nam tử sĩ Văn Hoàng tiến vào đồn cảnh sát sẽ không trở ra nữa. Ngày đó, từ sáng sớm đến tối, vị nhân chứng kia đều đang chú ý đến cổng đồn cảnh sát, nhưng từ đầu đến cuối không thấy Văn Hoàng Sĩ đi ra. Hàn Ly lắc đầu không tin, không có khả năng cứ nhìn mãi, kiểu gì cũng sẽ phân tâm. Huống chi còn có khả năng đi từ ban đêm. Ban đêm không thể đi, bởi vì học sinh gây sự, đường cái quốc tử giám cho đến ngõ hẻm Đông Kỳ, phủ nha hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, người của quân tuần viện canh giữ giao lộ, xe ngựa người đi đường không được đi. Muốn nói phân tâm, thật ra có khả năng. Cho nên chỉ là một chứng cứ này cũng không nhất định có thể tin. Nhưng còn có hai chứng cứ. Đinh Triệu Lan dựng thẳng hai ngón tay lên, trước tiên còn ngón giữa, một ngày sau, cũng chính là ngày hôm trước, sau khi hành nhân ti có bốn quan lại ra cửa liền không biết tung tích, bốn người Lư Phương, Hàn Trường, Từ Khánh, tương bình này, đêm đó cũng không trở về. Hắn lại thu hồi ngón trỏ, vẫn là vị nhân chứng bên cạnh đồn cảnh sát quốc tử giám kia trông thấy, ước chừng là sau buổi trưa, hắn trông thấy trong đồn cảnh sát có 4 gã tuần tốt lạ mặt áp giải một phạm nhân lên xe. Đinh Triệu Lan nói xong, lại giải thích thêm với Hàn Cường, Hàn Diệp, trong đồn cảnh sát quốc tử giám mặt đất chật hẹp, chỉ có thể lên xe ở bên ngoài đồn cảnh sát. Hàn Viện vội vàng truy vấn, có phải 4 người của hành nhân ti kia chết trong xe ngựa dưới cầu vùng không? Xe ngựa chứa thi thể 4 thành viên của hành nhân ti bị đẩy xuống sông, vụ án này mang đến ấn tượng sâu đậm cho Hàn Kiệt, vừa nói đến 4, liền liên tưởng đến vụ án này. Hàn Cương đưa tay đè ép xuống dưới, để Hàn Kiệt an tâm chớ vội, nói với Đinh Triệu Lan, người nói tiếp. Những phạm nhân đi ra đương nhiên không phải là Văn Hoàng Sĩ đi vào, nhưng y phục của hắn cũng không vừa vặn, mà thân hình cũng không khác gì Văn Hoàng Sĩ. Hắn nhìn Hàn Cương, điểm này cũng không thể coi là chứng cứ. Nhưng xe ngựa mà bọn họ sử dụng là xe ngựa thuê của Đại Thông Sa Hành, có ký hiệu rõ ràng, loại hình giống với xe ngựa bị trộm lúc trước, chẳng qua là xe tải lớn mà thôi. Dùng xe bồng lớn áp giải phạm nhân tới, đích xác không đúng. Hàn Lập nói, xe ngựa đơn thuần chở khách, có thùng xe bằng gỗ, có lắp thủy tinh, trên cơ bản chỉ ở gần trong thành, mà xe có mái che lớn dùng cho hai hàng hóa, thì là hình ống tròn, trần nhà là vải bạ sơn màu nhựa, bên trong có thể đựng hàng, có thể chở người, bởi vì không có chỗ ngồi chiếm chỗ, người còn có thể thuận tiện nằm xuống nghỉ ngơi. Bình thường ở quê hoặc là đi xa dùng. Đinh Triệu Lan giơ một ngón tay lên, còn một việc nữa, đồn công an áp giải phạm nhân, tự có xe chuyên dụng của quân đội tuần tra viện, tuyệt đối không dùng một chiếc xe ngựa thuê từ xa hành tới. Không sai. Hàn Lam vỗ một trường, suýt chút nữa thì kêu tốt lên. Sau khi hoàn hồn lại, ngượng ngùng nhìn Hàn Cương một chút, ngượng ngùng cười cười. Tuần tốt lạ mặt, phạm nhân thân hình tương tự, cộng thêm xe ngựa không nên sử dụng, tuy mấy cái này còn không thể hình thành một chuỗi chứng cứ đầy đủ để định tội, nhưng suy luận bình thường đã đủ rồi. Hơn nữa chiếc xe này, bởi vì nó được sử dụng bởi chiếc xe mui trần, khiến cho nhân chứng kia cảm thấy rất kỳ quái, hắn liền nhớ kỹ biển số xe. Hàn Cương đống nhiên nở nụ cười, nhân chứng này thú vị. Hàn Lam cũng gật đầu, năng lực quan sát này, nhìn chằm chằm vào sự kiên nhẫn của đồn cảnh sát quốc tử giám, cảm giác giống như là một mật thám chuyên tìm hiểu tin tức. Đinh Triệu Lan giải thích với bọn họ, vị này tuy chỉ là một chủ quán buôn bán nhỏ, nhưng người yêu nhất là tới quán trà nghe tiểu thuyết về vụ án, ngày thường điều tra xung quanh như nhà ma. Nhưng đúng là phát hiện không ít tin tức hữu dụng, trong quá khứ Triệu Lan có mấy vụ án nhờ hắn hỗ trợ. Lần này thật may mà có hắn, nếu không không biết phải tra tới khi nào. Người như vậy chắc là không ít nhỉ? Hàn Cương cười hỏi. Sao nghe như đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám vậy, bản thân cũng muốn làm loại mê sách nào đó của trinh thám. Đúng là như thế. Trong quán rượu ở quán trà, sách thuyết thư hiện giờ là loại phong thổ du ký được ưa thích nhất, ngoại trừ cựu vực ra thì chính là loại công án ở trong phố phường này. Cho nên những năm gần đây, lúc phá án lớp sắp tới cũng thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ là đủ loại hiểu lầm cũng không ít. Sợ Hàn Cương lại đổi chủ đề, Linh Triệu Lan vội vàng nói, lại nói trước đó chiếc xe chở sĩ Văn Hoàng rời khỏi đồn cảnh sát, ta đã điều tra ở nha môn, biển số xe này cũng không thuộc loại xe thông hành, hơn nữa biển số xe đối ứng với biển số xe cũng không phải là xe mui trần, mà là một chiếc xe chở hàng Thái Bình. Hàn Kiệt thở dài một hơi, nói, có thể coi là bằng chứng. Đúng là bằng chứng. Trong quá trình phá án, chứng cứ phải được đảm bảo. Nếu biển số xe là do chủ quán thuận miệng nói, hoặc là không tồn tại, hoặc là tồn tại, nhưng nền tảng rõ ràng. Thuận miệng nói, liền đụng phải một chiếc xe ngựa ngụy tạo biển số xe, khả năng thật sự là quá nhỏ, rất rõ ràng chứng minh nhân chứng không phải nói hiệu nói vượng, mà là tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ biển số xe và Văn Hoàng Sĩ, Đinh Triệu Lan nói, còn có một việc là mấu chốt nhất. Hàn Viện lập tức hỏi, là 4 tên tuần tốt kia sao? Đinh Triệu Lan gật đầu, nhân chứng không nhìn rõ tướng mạo cụ thể của 4 gã tuần tốt kia, nhưng còn nhớ có một già một trẻ, còn có 2 người một cao một thấp, người trẻ mặc áo lam, màu sắc rất tươi, cho nên nhớ rất rõ ràng. Đây là Triệu Lan hỏi đến vào đêm hôm đó. Mà ngày hôm sau, vụ án ra khỏi Hạ Hồng Kiều, từ trên xe phát hiện 4 thi thể, cũng là một già một trẻ, một cao một thấp, người trẻ mặc áo lam. 4 người này chính là 4 người đi đường lư, Hàn, Từ, Tưởng hôm trước mất tích. Có một việc nhất định phải biết, chính là xe ngựa vớt từ dưới sông dưới Hạ Hồng Kiều lên, cũng xuất phát từ Đại Thông Sa Hành. Hàn Lam nghe mà sởn cả tóc gáy, trong đấy lòng lại có một loại hưng phấn khó hiểu nổi lên một mảnh da gà. Nghe Đinh Triệu Lan kể lại mấy vụ án, Văn Hoàng Sĩ kích động học sinh, Văn Hoàng Sĩ lén vào đồn cảnh sát quốc tử giám, 4 người hành nhân ti giết Văn Hoàng Sĩ diệt khẩu, mà 4 người lại bị giết người diệt khẩu. Mấy vụ án khó bề phân biệt, bị Đinh Triệu Lan dùng từng chứng cứ hắn điều tra sâu chối lại, nhắm thẳng vào hung phạm. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy quá trình phá án, quả nhiên thú vị hơn nghe tiểu thuyết công án gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời quên mất Đinh Triệu Lan tới chất vấn phụ thân, hưng phấn mở to hai mắt, chờ đợi Đinh Triệu Lan đến tiếp sau. Cho đến bây giờ, tổng cộng xuất hiện 3 chiếc xe. Đinh Triệu Lan giơ tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, chiếc xe đầu tiên là chiếc xe thông hành to lớn. Bởi vì chi nhánh của Đại Thông Sa Hành bị cháy, khiến cho xe cộ di chuyển không thể không đỗ ở ven đường, cho nên kẻ trộm rất dễ đắc thủ, rất khéo. Hàn Viện gật đầu, thúc giục nói, thứ hai thì sao? Đinh Triệu Lan lại giơ ngón giữa lên, chiếc xe tải thứ hai, xuất xứ không rõ, đánh dấu là cửa hàng Thông Thông, biển số xe thì làm giả, nhưng biển số xe là trên tấm sắt đánh dấu vết khuôn thép, thủ công không làm được, cho dù làm ra được, liếc mắt một cái là có thể phân biệt, nhất định phải dùng máy móc. Hắn liếc nhìn Hàn Cương, không còn cẩn thận như trước, càng thêm tự tin, để làm giả một tấm bảng hiệu chế tạo một máy mâu thép là không thể nào, hoặc là làm giả biển số xe khắp nơi trong ngoài kinh sư, hoặc là sử dụng máy mâu thép do quan chức tạo ra để làm biển số xe. Triệu Lan làm bộ khoái, hai mắt rất nhiều, nghe nói trong kinh sư có biển số xe giả, nhưng chưa từng nghe nói có biển số xe nào có thể so với hàng thật không kém bao nhiêu, ngược lại bị nói là trò cười. Hàn Nghiên kinh ngạc thất thanh, là cầm máy móc chính quy giả tạo. Đinh Triệu Lan cười một cái, lại không trả lời, lại dựng thẳng ngón áp út lên, ba ngón tay đặt lên, chiếc xe khách thứ ba hoàn toàn là dùng để thuê từ xe thông hành. Triệu Lan nghĩ cách đi điều tra ghi chép của xe thông hành, mấy ngày gần đây xe ngựa bị thuê có hơn 770 chiếc, trong đó chỉ có một chiếc là không cần sa phu, tự trả tiền cọc, cũng chính là chiếc này. Chỉ có một chiếc. Hàn Lam lại hỏi. Lần này Đinh Triệu Lan giải thích, thế nhân thuê xe ngựa đi lại, coi trọng nhất chính là xe đi lại đáng tin cậy, cho nên đều sẽ là thuê cả phu xe dẫn người đi, nếu mình bị sốc này, mất, tiền đặt cọc sẽ không về được, ngay cả phu xe cũng đi cùng, phu xe ngựa thành thạo, quen thuộc đường xá, trên đường xe hỏng cũng đều là chuyện của xe đi lại thông. Hắn nói với Hàn Cương, theo Triệu Lan biết, Đại Thông Sa Hành cũng không muốn đơn thuần cho thuê xe ngựa, sợ bị tặc nhân sử dụng xe ngựa nhà mình liên lụy làm hỏng thanh danh. Cho nên không phải khách quen thuộc, căn bản không cần chỉ thuê xe ngựa của Đại Thông Sa Hành. Nhưng người thuê xe lần này lại không phải khách quen của Đại Thông Sa Hành, Triệu Lan đi hỏi, Sa Hành nói là học đồ ghi danh, tính sai rồi. Ha. Hàn Nghiên cười lạnh một tiếng, thật là lừa gạt quỷ. Đinh Triệu Lan mỉm cười, ba chiếc xe ngựa liên quan đến vụ án, tất cả đều liên quan đến xe thông thông Đại Thông, một chiếc là trùng hợp bị trộm, một chiếc là giả tạo, chiếc cuối cùng dĩ nhiên là trùng hợp nghĩ sai, ba chiếc xe này, nói rõ cái gì? Hàn Ly lắc đầu, quá khéo thì không đúng, hành nhân ti thật sự là ngu xuẩn. Không phải, là có người cố ý làm như thế. Hai mắt Đinh Triệu Lan sáng lên, không chút cố kỵ nhìn chằm chằm Hàn Cương, giọng nói đột nhiên cất cao, là có người muốn nói cho ngoại giới, người đi đường sau lưng Đại Thông Sa Hành chính là hắc thủ phía sau màn.